khai thị số 10, Kinh Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm tháng 11 năm Kỷ Hợi, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, nhân kỷ niệm ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta long trọng tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Cầu nguyện cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của quý liên hữu Phật tử đồng tu và bà con nhân dân thiện nam tín nữ vân tập về đạo tràng để tham dự pháp hội. Nguyện cầu cho chân linh, vong linh, hương linh của lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta sớm được siêu sinh tịnh cảnh. Và đặc biệt trong Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm nhân lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà này, chúng ta cũng đặc biệt hồi hướng cho các vong linh, các tín đồ Phật tử, các thiện nam tín nữ và những người dân không may bị tai nạn giao thông, cũng như hồi hướng cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, vị quốc vong thân, và hồi hướng cho các vong linh thai nhi, cũng như là các oan gia trái chủ của chúng ta. Trong ba ngày pháp hội thì cũng như những lần trước, ngày đầu, ngày thứ hai thì Thầy sẽ giảng về các bài khai thị tiếp theo, những bài khai thị ở Pháp Hội lần trước. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng sẽ trả lời vấn đáp. Các vị Phật tử chúng ta, ai có câu hỏi gì cứ chuẩn bị sẵn đến ngày Chủ Nhật, tới ngày 20, ngày cuối cùng của Pháp Hội, trả lời vấn đáp. Pháp hội lần này thì chúng ta mỗi ngày có một thời thôi, pháp hội cuối năm này. Buổi sáng thì pháp thoại, sau đó thì chúng ta cái thượng cúng đầy đủ. Loa nó to thì cho giảm bớt nó đi, nghe thế mà vẫn để được. Buổi sáng thì chúng ta sẽ làm lễ thượng cúng đầy đủ sau khi thời pháp thoại xong. Xong chúng ta nghỉ ngơi ăn cơm, nghỉ ngơi đến đúng 2 giờ chúng ta vào thời vân tập để vào thời đệ nhất. Ngày mai là thời đệ nhị và ngày kia là thời đệ tam. thì mỗi ngày một thời. Một thời xong thì chúng ta nghỉ ngơi, vị nào mà đi trong ngày chúng ta về thì chúng ta về, còn vị nào ở lại thì đến chiều lại chúng ta có một thời tụng kinh Địa Tạng và Thí Thực nữa. Buổi chiều tức là chiều tối đấy, có thờ tụng kinh Địa Tạng và Thí Thực. Và đến 8 giờ cho đến 9 giờ 30 chúng ta có một thời chuyên tu niệm Phật nữa. Đó. Chúng ta giảm thời trung phong nhưng mà chúng ta lại tăng thêm những cái thời tụng kinh và thời niệm Phật vào buổi chiều và buổi tối. Cho nên những vị nào mà ở lại thì chúng ta sẽ tham dự hai khóa tiếp theo, đó là buổi chiều và buổi tối. Buổi tối sẽ đi kinh hành niệm Phật và tĩnh tọa niệm Phật, kinh hành niệm Phật, và nếu còn thời gian thì sẽ hướng dẫn chúng ta lễ Phật y học. Và các khóa tu ở trên chuyên tu trên tản viên lễ Phật y học rất là tốt rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể là học thêm cho nó quen. Và hôm nay thì buổi pháp thoại đầu tiên trong 3 ngày pháp hội cuối năm này. Đây cũng là pháp hội cuối cùng của năm Kỷ Hợi này. Thì chỉ còn có hơn tháng nữa là đến Tết thôi. Tết âm lịch của truyền thống của Việt Nam chúng ta. Cho nên thì tháng 12 thì không có pháp hội nữa. Hôm nay chúng ta học bài khai thị tiếp theo, đó bài khai thị số 10. Chúng ta xem trong văn kinh là trang số 82. Bài khai thị số 10, tổ có khai thị như thế này: từng nghe trống rỗng mà có tiếng đáp lại, tịch diệt vốn không có tướng hình, song hang vọng tự nhiên không bao giờ kêu mà chẳng đáp, Phật thân không cần tạo tác, thế nhưng chẳng nơi nào là chẳng thì hiện. Từ trước đến đây đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm. Nay thời Phật sự thứ hai đã chu viên, công huân thù thắng như trên, gieo vào trong biển đại nguyện Di Đà, chuyên vị thần linh chấm 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 ở đây tức là hồi hướng cho cái gì thì chúng ta đọc thêm: tẩy trừ nghiệp cấu, tăng trưởng thiện căn, bỏ báo duyên này, sinh về tịnh độ. Nhưng nghĩ từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, như bọt nước sinh trong biển cả, theo sóng thức lên cao rồi xuống thấp, mây điểm thái hư, theo tình nổi gió ta người. Do đó lưu chuyển sáu đường, hộp lặn tứ sinh, biển nghiệp mênh mông, núi tội chót vót. Nếu không bày tỏ sao tiêu trừ được, sám trừ tội chướng đã qua, phát nguyện hạnh lành hiện tại, lại phiền pháp chúng chí tâm sám hối phát nguyện. Đây là bài khai thị mà tổ Trung Phong, ngài được coi là vị cổ Phật tái lai, vì cái tâm đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh mà thị hiện ra thế gian này để làm bậc thầy mô phạm, soi đường chỉ lối, lấy cả thân giáo lẫn khẩu giáo để làm nền tảng căn bản cho chúng sinh noi theo, để làm cái tấm gương sáng cho chúng sinh soi rọi vào, để phát bồ đề tâm, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu theo chính đạo, ngõ hầu sớm mong thoát khỏi cái cảnh sinh tử luân hồi khổ đau. Cho nên ở đây bài khai thị số 10 này là bài khai thị tiếp theo của những bài khai thị trước. Cho nên chúng ta mới thấy này, Ngài mới nói ở trong này đó, ở bài khai thị Ngài nói đây, từng nghe cái gì, bảo là trống rỗng mà có tiếng đáp lại, tịch diệt vốn không có tướng hình, đó. Song hang vọng tự nhiên không bao giờ kêu mà chẳng đáp. Đấy, Ngài nói thì trống rỗng ở đây là chỉ cho cái tự tính thanh tịnh của tất cả chúng ta. Cái tự tính này ở trong nhà Phật chúng ta gọi là Phật tính, gọi là Phật tính. Cái tính này ở trong này gọi là, những bài khai thị trước chúng ta thấy tổ dạy là tại thấy không tăng, tại phàm chẳng giảm. Tức là cái tự tính ấy, cái Phật tính ấy, khi thành Phật đó, thì nó cũng không tăng lên, cũng không lớn thêm. Nó vẫn như vậy. Bản thể của nó vốn là vậy. Cho nên thành Phật đó, nó cũng không lớn thêm, không to ra. Mà làm chúng sinh mê mờ, vọng chấp như chúng ta, nó cũng không bé lại và nó cũng chẳng mất đi. Tại sao lại nói như thế? Vậy cả hai, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, tại sao Phật thì lại gọi là giác ngộ, còn chúng sinh chúng ta lại gọi là mê mờ? Thì cái tự tính ấy, tuy là nói gì, người xưa người ta ví cho như cái chất vàng 10. Đó. Cho dù á, cái tính tự tính của vàng 10 ấy, thì nó cho dù đã luyện rồi hay chưa luyện nó như nhau. Luyện rồi bỏ hết cái bụi bẩn bụi nhơ đi rồi á, thì nó sẽ gì, chúng ta sẽ nhìn nó hiển lộ ra, sẽ thấy đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn và mượt mà hơn, đem làm đồ trang sức và những cái đồ gì đó vân vân, tùy theo ý thích của chúng ta. Những cái tự tính của nó thì cho dù nó có sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn, nó vẫn là vàng. Tự tính của nó vẫn là vàng. Và chúng ta nói còn ở trong quặng, ở trong đất đó, thì tự tính của nó cũng vẫn là vàng. Nhưng mà thì nó vẫn còn lẫn với quặng đất, cho nên chúng ta nhìn nó chưa được đẹp. Tự tính thì vốn không hai không khác, nhưng cái hình tướng bên ngoài thì có hai có khác. Nhưng tự tính của nó vốn là vàng thì nó vốn là như thế. Thì Phật á, thành Phật á, thì ví cho như gì, vàng đã được tôi được luyện, đã được chất lọc tôi luyện hết những cái đất cát, những cái bụi bám, những cái gì, cái quặng, chất quặng này nó bám dính vào ở trong vàng ấy. Đất quặng bám dính đó được ví cho gì, như phiền não, ví như tham sân si vân vân. Còn là chúng ta chưa thành Phật, còn là chúng sinh á, thì giống như vàng còn ở trong gì, ở trong quặng, ở trong đất, chen lẫn ở trong quặng đất. Những tự tính ấy nó vốn có, nó vẫn là vàng, nhưng mà vàng của chúng ta, vàng chưa được đãi, chưa được sàng lọc, chưa được nấu, chưa được nung, chưa được khò và chưa được tôi luyện, cho nên nó còn lẫn với chất bụi đất và quặng đá vân vân. Cho nên chúng ta thì lúc thì chúng ta mà khởi tâm hướng đến Phật á, hướng đến việc thiện á, thì chúng ta thấy chúng ta như là muốn được giải thoát ngay rồi á. Nhìn cái gì cũng tốt hết, nhìn cái gì cũng đẹp hết, nhìn cái gì cũng bằng con mắt từ bi hết, nhìn cái gì cũng ra trí tuệ hết. Nhưng đấy là khi chúng ta tu. Khi chúng ta quên tu một cái, nó lại đâu vào đấy. Chúng ta thấy có đúng vậy không? Ấy, khi chúng ta đến đạo tràng này, đang ngồi đây chuyên tu, cùng nghe giảng và cùng tu tập á, thì chúng ta cái gì cũng nghĩ thiện hết. Cái gì cũng thiện. Nhưng khi đi về nhà xa thầy, xa bạn một thời gian, lâu lâu không đến chùa, bắt đầu lại chơi với những bạn xấu, nói những câu chuyện phiếm, những cái lời thô tục của chúng ta ngày nào nó quen miệng, nó lại sổ ra cứ như là dòng nước chảy ấy. Còn lên đây gần thầy, gần gì, gần bạn, mọi người đồng tu với nhau, nói câu gì cũng phải giữ mồm giữ miệng. Đấy, muốn mở lời ra thì uốn ba tấc lưỡi. Có khi muốn buột câu nói tục ra thì mình lính à, mình đang ở chùa, nói với các bạn mà mách thầy thì thầy mắng cho thì chết. Cho nên thì lại thôi, không dám nói tục nữa. Nhưng về nhà xa thầy, xa tổ, xa bạn, xa bè chuyên tu một cái gần gũi, những cái bạn mà chuyên đi ngồi lê mách lẻo, buôn dưa lê bán dưa chuột đó, dần dần thì quen miệng. Tập khí buôn dưa lê của chúng ta nó lại gì? Lại trỗi dậy. Cho nên nó tự tính. Chúng sinh ấy, đấy là tự tính chúng sinh đấy. Chúng ta thấy tự tính Phật ấy, thì là giác, còn tự tính chúng sinh ấy là gì? Là mê. Cả hai tự tính giác và mê ấy có thay đổi được không? Thay đổi được không? Chúng ta nghĩ xem có thay đổi được không? Vàng đã đánh thành vàng, 10 đã đánh thành cái nhẫn rồi, chúng ta có thể nấu lại để đánh thành cái đôi bông tai được không? Có. Vẫn có thể thay đổi hình dáng bên ngoài được. Nói là cái tự tính chúng sinh ấy, thì không được. Ngày xưa tôi cũng chưa hiểu vì sao mà các tổ lại có nói là tự tính chúng sinh. Cái câu này tôi cũng đã đi hỏi nhiều người rồi, nhưng mà các cụ trả lời lên trả lời xuống tôi vẫn chưa ưng. Nhưng mà cho đến hôm nay tôi cũng vẫn chưa tìm hiểu ra được cái câu nói tự tính chúng sinh là như thế nào. Tự tính Phật á thì hiểu, tự tính Phật á thì hiểu, còn tự tính chúng sinh tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy năm nay, vì ngày xưa tôi đi học tôi cũng đã hỏi khá nhiều quý thầy, hòa thượng cũng hỏi, kể cả Đức Pháp Chủ tôi cũng hỏi. Ngài cũng trả lời tự tính chúng sinh là như thế, như thế, như thế. Nhưng tôi vẫn còn nghi. Ấy, có học thì phải có nghi. Ngày xưa các tổ nói là có nghi thì mới gì? Có ngộ. Tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ. Người Trung Thiền ngày xưa gọi là tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ. Cho nên cái câu giải thích của các tổ, của các cụ ấy, nói là tự tính chúng sinh ấy, giải thích đi, giải thích lại tôi vẫn chưa thông. Cho đến hôm nay tôi chưa thông, tôi mới nghĩ nếu mà chúng sinh mà có tự tính ấy, vậy thì cái tự tính đó theo như tự tính giác ngộ của Phật ấy, nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Vậy thì khi chúng ta ngược lại với tự tính Phật là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, thì tự tính chúng sinh cũng như vậy hay sao? Tại thánh không tăng cũng tại phàm chẳng giảm hay sao? Vậy thì thành Phật cái tự tính ấy nói gì? Nó vẫn si mê, nó vẫn đi theo Phật à? Theo Bồ Tát hay sao? Tôi cứ quản nghi cái điều đó. Cho nên câu đó tôi chưa thông, vì vậy mà tôi chưa dám giảng cho các quý vị sâu về cái câu tự tính chúng sinh ấy. Cách đây mấy năm có một Phật tử hỏi tôi rằng, bạch thầy, tại sao lại nói là tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành? Tự tính á, phiền não á, có tự tính ấy. Tự phiền não có tự tính thì tự tính phiền não đó là gì? Tự tính phiền não có thể mình giải thích này, tham sân si nó là cái căn bản, là cái cội gốc, là cái là cái chất gì, cái chất cơ bản nhất để tạo nên cái tự tính phiền não ấy, thì có thể gọi là tự tính phiền não thệ nguyện đoạn có thể được. Nhưng còn tự tính chúng sinh, nếu mà giải thích là nó có từ căn bản phiền não tham sân si mà thành á, thì căn bản phiền não đó vẫn chưa phải là tự tính. Tham sân si đó vẫn chưa phải là tự tính, vì tham sân si á có thể thay đổi được. Mà thay đổi được thì không phải là tự tính. Cái này nói nó hơi cao một chút. Thay đổi được, cái gì thay đổi được thì không phải là tự tính rồi, đúng không? Vì Phật hết tham sân si chưa các quý vị?
Hết chưa? Hết. Phật tu đến hết sạch tham sân si, không còn một chút nào nữa. Vậy thì đó không phải là tự tính. Đã gọi là tự tính thì không thể thay đổi được. Chắc tôi phải tu bao giờ thành Phật tôi mới trả lời được cái câu gọi là tự tính chúng sinh thề nguyện độ ấy. Cái tự tính phiền não thì có thể còn giải thích được, tự tính pháp môn thệ nguyện học á thì mình có thể giải được, tự tính Phật đạo á, thệ nguyện thành á, có thể trả lời được, giải được. Những tự tính chúng sinh mình chưa hiểu tại sao chúng sinh lại có tự tính, mà có tự tính á, thì tu bao giờ cho nó hết? Không bao giờ hết được. Nó đã là tự tính rồi thì làm sao mà hết được? Cái này chắc là tôi phải, bao giờ tôi phải nghỉ hết mọi công tác công việc của giáo hội, phải nghỉ cả mọi cái việc xây dựng chùa chiền giáo hóa hoằng pháp độ sinh để vào trong thất á, để ẩn ở trong á, trong thất á, khoảng độ 5 năm 10 năm thậm chí nhiều hơn nữa mới có thể trả lời được câu này. Tức là sao? Bao giờ phải giác ngộ mới trả lời được câu này. Còn chưa giác ngộ thì bây giờ nói nó chỉ giống như là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Đó. Nhưng mà thôi, ở trong này bài nói tổ dạy thì chúng ta rồi cứ đưa ra để chúng ta bàn với nhau tí cho nó vui. Cho nên ở đây nói đưa về tự tính của chúng sinh, tự tính của Phật đó, cứ tạm nói là gì, là nếu mà nói ra được cái này thì phải nói tự tính của chúng sinh và tự tính của Phật là nó bình đẳng như nhau. Đây là nói về quan điểm gì? Quan điểm của Bát Nhã. Tự tính Bát Nhã là vốn là không, vô tướng, vô ngã, vô nguyện, vô thọ giả, vân vân. Cho nên ở đây câu nói thì từng nghe trống rỗng mà có tiếng đáp lại tịch diệt, vốn không có tướng hình. Ở đây nói trống rỗng mà có tiếng đáp lại. Giống như hư không á, mênh mông rộng lớn, trống rỗng như thế. Chúng ta nói thật to, ở đây các cụ ví gì, song hang vọng tự nhiên không bao giờ kêu mà chẳng đáp á. Nói ví cho cái tự tính này á, vốn trống rỗng mà lại mà luôn có tiếng đáp lại. Vốn tịch diệt á, tịch diệt á, vốn không có tướng hình. Tịch diệt ở đây là chỉ cho cái sự vắng lặng, sự tịch tịnh của người tu hành chứng đạo. Tâm của các ngài không khởi ra một chút cái phiền não nhiễm ô tham sân si nữa. Còn chúng ta hàng ngày có khởi ra không? Có không? Gớm. Người ta mắng một câu thì tức lên tận cổ, đúng không? Người ta khen một câu thì sướng đỏ cả mũi lên. Đời của chúng, đời chúng ta là thế, hay khen hèn chê, thích nghe gì, nghe tiếng khen và ghét nghe tiếng chê, đấy mới gọi là chúng sinh. Còn Phật Bồ Tát là các ngài tu đến cái mức gọi là bình đẳng, khen cũng thế mà chê cũng thế. Chúng ta cứ tu bao giờ cho người ta chê mình, mình vẫn cảm ơn người ta, vẫn cảm ơn bác, cảm ơn gì, cảm ơn anh, nhân chị, cảm ơn cô, thế tôi sai thì gì, thế tôi xin lỗi, dần dần tôi sẽ sửa, mặc dù chúng ta không sai nhưng chúng ta vẫn gì, tôi xin tôi biết tôi sai và tôi xin lỗi, để tôi gì, tôi sửa. Bao giờ chúng ta tu cũng nhận cái sai được về mình á thì đấy mới là đánh dấu một cái mốc son lịch sử trong cái sự nghiệp tu hành của chúng ta, đó là vượt qua gì ạ, vượt qua bản ngã cá nhân, hướng đến với cái gì, cái đại ngã bản thể của chư Phật Bồ Tát, đó là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả. Còn bây giờ chúng ta tu mà làm sao người ta mắng mình, người ta nói mình một hai câu vài câu mà nó cứ ức lên tận cổ, khóc tức quá thì khóc tu chứ, hoặc là gì, khóc không chịu được cãi lại họ, chửi lại họ, mắng lại họ, thậm chí đánh lại họ, vân vân đó, thì đó chúng ta thấy cái sự nghiệp tu hành của chúng ta còn kém lắm. cái bước tiến trong cái đời tu của chúng ta còn gì ạ? Còn kém lắm. Chúng ta đều phải thực tập cái hạnh nhẫn đấy. Cho nên ở trong sáu pháp ba la mật của Bồ Tát đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy có một cái pháp gọi là gì ạ? Nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục, chúng ta thấy chưa? Nhẫn nhục. Tại sao Đức Phật không nói là nhẫn nhịn ba la mật mà Đức Phật nói là nhẫn nhục ba la mật? Tại sao Ngài không nói là nhẫn nhịn? Nhẫn nhịn tức là gì? Là chịu đựng. Nhưng Ngài nói là gì? Nhẫn nhục. Đương nhiên Ngài có thể nói là nhẫn nhịn ba la mật, nhưng mà cái từ nhẫn nhịn ba la mật nó mới chỉ ở một khía cạnh thôi các quý vị. Nhẫn và nhịn. Nhẫn nhịn một cái gì đó đi, ở trong cái phạm vi một khía cạnh với một nửa bên này thôi. Cái từ nhẫn nhục á, nhẫn là nó ở nửa bên này, còn nhục là ở nửa bên kia. Chúng ta thấy bình thường á, khi mà chúng ta nóng giận với ai đó, chúng ta thấy người đó thường mang cái gì đến cho chúng ta? Mang cái sự bất như ý đến cho chúng ta, mang những cái lời nói vu oan giã họa, hoặc là cái lời nói là gì? Phỉ báng, hoặc là cái lời nói gì? Đơm đặt, hoặc là cái lời nói gì? Chửi mắng, nguyền rủa, xúc phạm chúng ta. Thậm chí là gì? Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chúng ta. Nếu chúng ta mới chỉ có nhịn, nhẫn và nhịn thôi á, vẫn chưa gì? Chưa đủ. Đức Phật bảo là phải nhục nữa, phải chịu nhục. Chịu được nhục nữa, người ta hủy báng, người ta lăng mạ người ta đơm đặt và người ta nguyền rủa mình, mà mình vẫn gì? Tâm mình vẫn an nhiên tự tại như bất động á, thì đó mới là gọi là chịu được cái sự nhục mạ của thế gian. Cho nên á, Đức Phật nói gì? Nhẫn thường thường phải gì ạ? Phải chịu được nhục. Nhục ở đây là gì? Là chỉ cho cái có thể thì người ta hành hạ cả về thân xác của chúng ta cũng như tâm hồn của chúng ta đó các quý vị. Người ta đánh mình. Thế bây giờ nói như vậy mọi người lại có thể còn người nói bây giờ theo quan điểm của nhà Phật nói như thế ai cũng nhẫn nhục như thế thì mất nước à? Đúng thế. Theo như quan điểm của thế gian ai cũng nhẫn kiểu thế mất nước à? Ví dụ giặc ngoại xâm nó đến kéo sát lên biên giới chúng ta thôi phải nhẫn đi. À, thế mất nước còn gì nữa? Nước mất nhà tan, chùa chiền cũng gì, cũng hết, sư sãi cũng tiêu. Giống như thế kỷ thứ 11, 12 bên Ấn Độ, quân Hồi giáo tràn vào Ấn Độ. Sư cũng giết sạch, dân cũng gì, cũng giết mà sư cũng giết. Ai theo thì để lại, ai không theo thì nó giết. Thế nên Hồi giáo nó tàn sát Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 11, 12, đến không còn một vị sư là như thế. Nó quan điểm của Phật giáo thì nhìn sâu về cái lý nhân quả thì không phải ngẫu nhiên mà có cái chuyện đó. Thôi thì về thế gian thì đương nhiên anh đem quân đến đánh chiếm nước tôi thì chúng tôi phải gì ạ? Phải cầm dao, cầm súng, cầm rựa để bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ từng bụi cây ngọn cỏ, tấc đất của đất nước tôi. Thì không bao giờ để cho anh tự tung tự tác ở đất nước của tôi được. Đất nước tôi có đầy đủ chủ quyền, vân vân. Đấy là gì? Đấy là pháp của thế gian. Nhưng ở đây á, cái từ nhẫn nhục ba la mật ở đây Phật đang dạy cho người tu đạo gì? Tu đạo xuất thế gian. Còn cái việc cầm súng, cầm dao, cầm giáo, cầm mác để bảo vệ tổ quốc, đấy là pháp của thế gì? Của thế gian. Chúng ta phải hiểu rõ như thế. Ở đây chúng ta đang học về giáo lý của Đức gì? của Đức Phật để tu đạo xuất thế gian. Thì chúng ta nói về khía cạnh của người tu đạo xuất thế gian. Ví dụ như tôi là một quân nhân, thì đương nhiên đất nước tôi lâm nguy, tôi phải cầm súng để đánh gì? Đánh giặc. Nhưng tôi là một vị tu hành, họ có đến họ kề dao vào cổ tôi á, họ chặt đầu tôi á, thì tôi cũng phải gì? Phải nhẫn thôi. Giống như các tổ ngày xưa, có rất nhiều những vị tổ sư như thế rồi. Mà đặc biệt là vị tổ sư gần đây, đó là gì? Thiền sư Hư Vân, được coi là gì? Hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái khi quân Nhật á, nó đánh đến đánh chiếm Trung Quốc á, nó đến chùa và nó nói rằng Hòa Thượng Hư Vân á, là nuôi giấu cán bộ cách mạng ở trong chùa, cho nên nó bắt sư, nó đánh sư, thậm chí nó giết chết mấy đệ tử của Hòa Thượng. Và Hòa Thượng khi đó thấy căng quá, một số các đệ tử và các Phật tử của Ngài á, đến khuyên Hòa Thượng rằng thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, xin là Hòa Thượng là gì? Trốn đi một thời gian. Thế Hòa Thượng mới bảo rằng ta có thể trốn đi đâu? Một số đệ tử với Phật tử bảo rằng Ngài có thể trốn sang tỉnh khác, tức là sang cái khu vực khác mà Nhật nó chưa chiếm đóng ấy, đến đó một thời gian để lánh đi. Thế Tổ mới nói rằng sư thì có thể trốn, nhưng mà chùa và Phật thì đem đi đâu? Thế thì mấy đệ tử với Phật tử bảo rằng chùa nó phá thì mình làm lại bạch Hòa Thượng, tượng nó đốt thì sau này đất nước giải phóng mình cũng làm lại bạch Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng mới trầm ngâm một tí, Hòa Thượng mới Ngài Hư Vân, Ngài Hòa Thượng mấy ngày mới nói là gì? Thôi, đây cũng là cái nhân duyên và cái nghiệp chướng của ta, cho nên các con thì cứ lánh đi, để một mình ta ở đây, ta đối phó với quân Nhật. Đó. Ngài bảo như thế thì các đệ tử và các Phật tử không làm thế nào được, cho nên đành phải lánh đi. Một mình Ngài lên ngồi thiền ở trên chính điện. Một mình Ngài nhá, lên ngồi thiền trên chính điện. Quân Nhật ầm ầm kéo đến, chỉ trong một thời gian ngắn. Mấy chục lính Nhật kéo đến, súng ống gươm đao giáo mác là gì, sáng choang. Nó đến nó tìm khắp trong chùa không thấy ai. Nó lên chính điện thấy Hòa Thượng, một vị Hòa Thượng già đang ngồi ở đó. Một tên lính nó tiến lại, nó dí súng vào mang tay Hòa Thượng, nó hỏi Hòa Thượng rằng sư trong chùa đi đâu hết rồi. Hòa Thượng bảo sư đi lánh nạn hết rồi. Thế tên lính đó thì tại sao còn ông không đi lánh nạn? Hòa Thượng bảo các ông bảo còn chỗ nào để cho tôi đi lánh nạn nữa, vì chỗ nào các ông cũng đem quân đến để làm náo loạn hết rồi, nơi cửa Phật thanh tịnh, tôn nghiêm, thanh tịnh bậc nhất các ông còn đến, thì các ông bảo tôi có thể đến đâu để lánh nạn được nữa đây. Thế cái tên lính kia thấy là một ông Hòa Thượng già, năm đó Ngài cũng đã gần 100 tuổi rồi mà, Ngài thọ 120 tuổi. Và thọ hơn cả vị Hòa Thượng 112 tuổi trèo cây hồng nữa cơ. Đấy, Ngài thọ 120 tuổi, bằng tuổi tôn giả, một vị tôn giả thời Đức Phật còn tại thế. Đó là tôn giả Tu Bạt Đà La 120 tuổi mới xuất gia, còn Ngài thì thọ 120 tuổi, Hư Vân Lão Hòa Thượng. Tóc bạc phơ, năm đó Ngài đã gần 100 tuổi. Thế tên lính đó thấy như vậy mới nghĩ rằng đây chắc là một cái vị thầy tu cũng khác thường đấy. Súng ống bom đạn ầm ầm như thế mà vẫn ngồi tính tọa trên này như thế, cho nên đi ra báo cáo với thủ trưởng của mình. Thủ trưởng của vị ấy cũng vốn là gì? Tuy là quân Nhật nhưng vốn cũng là một Phật tử ở bên Nhật. Cũng ở khi mà ở bên Nhật đó, ông ấy cũng hay đi chùa. Cũng là một tín đồ Phật giáo. Cho nên nghe quân lính nói như vậy thì ông ấy vào. Ông ấy vào, ông nhìn thấy Hòa Thượng một cái. Tự nhiên bằng cái gì? Cái sự cảm hóa của Ngài Hư Vân ấy. Thì tự nhiên cái ông tướng, cái ông chỉ huy ấy, thì tự nhiên tiến đến là gì? Lễ Ngài ba lễ. Chúng ta tiến đến lễ Ngài ba lễ và hỏi rằng á, tại sao mà thầy không gì? Bom đạn như thế này, tại sao á, Ngài không lánh đi? Thế Ngài mới nói rằng, Hòa Thượng mới nói rằng á, bom đạn, đã là bom đạn thì chỉ có bom đạn để tránh người thôi, chứ người đâu có thể tránh được bom đạn. Cho nên nếu mà ta có tránh đi nơi nào, khi mà cái đất nước này nơi nào cũng có bom đạn, nơi nào cũng đang có chiến tranh, ta lánh đi đâu được. Cho nên thôi, giả ở trong chùa này á, sống thì ở với Phật, chết thì cũng ở bên cạnh Phật mà chết. Mọi người thì lánh hết rồi, còn thì còn mỗi giả đây thôi. Thôi thì các ông làm thế nào thì làm. Thế cái vị tướng kia nghe thấy nói như vậy thì liền là gì? Bạch với Hòa Thượng là thôi thì chúng con thay đổi giọng ngay. Chúng con đến đây chỉ tìm loạn đảng thôi, chứ không có ý hại gì đến Hòa Thượng, không có ý hại gì đến chư Tăng ở trong chùa. Cho nên là đến đây làm kinh động đến Hòa Thượng, có cái điều gì đó mà không phải thì Ngài cho gì chúng con sám hối. Thế là ra lệnh cho quân lính rút hết. Chúng ta thấy không? Nếu mà Ngài không chịu nhẫn được như thế, Ngài không chịu nhẫn được như thế mà lại lo sợ nhìn thấy giặc mà mặt mũi tái mét rồi cứ run cầm cập, thôi đừng có giết tôi già tôi gần 100 tuổi rồi, để cho tôi tu. Thế có khi nó giết sớm. Súng dí mang tai á, mặt không thay đổi, không biến sắc. Hỏi đâu trả lời đấy, trả lời một cách là gì? Đanh thép như thế. Cho nên khiến cho gì? Cái quân giặc mà chúng ta biết là cái quân của Nhật Hoàng ngày xưa nó đi đến đâu nó giết người đến đó. Nhưng cũng may là cái ông tướng chỉ huy trong cái trận đấy thì lại gặp ngay một Phật tử. Đó. Vì Phật giáo, bên Nhật cũng có Phật giáo mà. Ông ấy cũng vốn là một Phật tử. Đó. Cho nên nó gặp một bậc cao tăng như thế. Người ta vốn là một Phật tử thì người ta có cái tâm cảm mà. Người ta hiểu ngay. Một vị tướng, nhưng mà một vị tướng thì có tâm đạo với Phật. Cho nên nhìn thấy một vị chân tu như thế, tuổi cao như vậy mà thần thái, khí sắc chẳng kém gì trai tráng cả. Cho nên mới quỳ sụp xuống để đỉnh lễ Ngài. Và ngôi chùa đã được Ngài cứu khỏi cái trận hỏa hoạn của chiến tranh lần đó. Mà từ đó trở đi, cái vị tướng Nhật đó là ra lệnh cho tất cả quân lính cấm không được gì phá phách cái ngôi chùa Lục Tổ mà Ngài đang ngự ấy. Đó. Và cái ngôi chùa Chân Như mà Ngài đang trông nom ấy. Đấy, mấy cái ngôi chùa mà Ngài trông nom, quân Nhật thì cái vị tướng đó là cấm không cho quân lính đến để làm hại ở trong chùa, cướp bóc hay làm hại ở chùa, thậm chí còn gì cho người bảo vệ nữa. Chính vì vậy sau này giải phóng xong á, giải phóng quân Trung Quốc mới nghĩ là Ngài theo Nhật á, cho nên là gì? Lại gọi xuống Ngài đến để tra khảo hỏi cung, để định ép đi tù đi này thế nào, để cách ly thế này đó. Nhưng mà Ngài vẫn nhận hết. Ngài nhận được hết. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, người tu hành á, chúng ta thấy nhẫn với Nhật á, Ngài cũng nhẫn, mà nhẫn cả với quân giải phóng Trung Quốc á, sau này giải phóng rồi Ngài vẫn nhẫn. Mà trong khi đó chúng ta biết gì? Khi mà Nhật tràn đến cái khu vực của cái chùa Nam Hoa ấy, quân giải phóng chạy tóe le hết. Dân tình đói khát. Những người còn ở lại mà đói khát. Ngài kêu gọi Phật tử các nơi mang gạo đến để nấu cháo cứu tế cho dân. Trong khi đó thì quân giải phóng Trung Quốc và quân cộng sản, quân giải phóng Trung Quốc thì nó trốn hết, chạy sạch luôn. Thì quân Nhật nó quá mạnh, nó kéo đến lúc đó nó quá mạnh cho nên nó chạy sạch. Hai bên giằng co đánh nhau khiến cho những cái người dân đói khát khổ sở vô cùng. Thì may mắn thay lại có một cái vị hòa thượng già ở lại để gì? Nấu cháo cứu tế cho dân. Nhưng mà sẽ giải phóng rồi thì nó lại bảo gì? Ngài đi theo gì? Đi theo Nhật. Với cái cớ là gì? Tại sao tướng gặp tướng Nhật mà tướng Nhật không thì không giết ngài? Chắc là ngài đầu hàng rồi, như thế nào đó thì Nhật nó mới gì? Nó mới không giết ngài. Chúng ta thấy ở đời á, đấy, làm việc tốt như thế nhưng mà vẫn bị oan ức. Có oan ức không? Nó gọi ngài lên, gọi ngài xuống. Thậm chí năm đó ngài đã 110 mấy, 16, 17 tuổi rồi các quý vị. Nay nó gọi, mai nó gọi, nó thẩm vấn lên, thẩm vấn xuống là quân Nhật nói cái gì, ông ấy làm cho Nhật những cái gì, vân vân và vân vân. Thế ngài cũng kể lại câu chuyện như thế, nhưng mà nó không tin. Nó bảo làm gì có cái chuyện đấy mà nó để cho thầy yên. Khai mau, thầy làm cái gì cho Nhật, vân vân, đủ thứ hết. Nhưng chúng ta thấy nếu không có ngài ở lại cái ngôi chùa đấy thì hàng nghìn, thậm chí hàng vạn dân bị chết đói, hàng nghìn, hàng vạn dân Trung Quốc bị chết đói các quý vị. Nhưng nhờ có ngài, ngài cứu được hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người dân Trung Quốc trong cái giai đoạn chiến tranh hơn một năm ác liệt ở cái khu vực ấy. Đó. Chỉ có ngài đứng ra nấu cháo cho dân. Tất cả những người dân là tứ xứ các nơi mà bom đạn của cả hai phía làm sập nhà cửa, làm chết người thân. Có người thì chết mất con cái, còn mình bố mẹ già. Có người thì bố mẹ chết mất, còn những đứa con nhỏ, chả còn chỗ nào đến nữa. Có những lúc ở trong chùa của ngài có đến hàng nghìn người vô gia cư các quý vị. Hàng nghìn người vô gia cư. Đầu tiên thì còn nấu cơm cho người ta ăn. Cuối cùng nhiều người đến quá không thể nấu cơm được nữa thì phải nấu gì? Nấu cháo. Đầu tiên thì nấu cháo gì? Cháo đặc. Mà cháo đặc cũng không đủ nữa, phải nấu cháo gì? Cháo loãng, cháo nước. Các quý vị thấy không? Vậy mà khi giải phóng rồi á, ngài lại bị tình nghi là bán nước. Đấy. Nhưng mà ngài vẫn gì? Ngài vẫn nhẹ nhàng, vẫn ôn tồn, vẫn cứ rất là bình thường với tất cả mọi người. Cho nên đi vào đời chúng ta thấy nhẫn đôi khi là phải đi với gì? Với nhục. Không phải đôi khi mà thường thường nhẫn phải đi đuôn, đi đối với gì? Song song đi với gì? Với nhục. Còn nhẫn nhịn chỉ là một phía thôi các vị. Đấy, một phía thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tuy tịch diệt vốn không có tướng hình đó nhưng mà vẫn có thể hiện khởi ra những cái pháp lành, những cái việc tốt. Tự tính của Phật á, thì không có hình tướng nhưng mà được thể hiện qua lòng từ bi và những việc làm của những vị ấy. Những vị tăng ni, những vị cư sĩ, những vị Phật tử và những người tốt ở trên thế gian này. Cụ thể như tôi kể câu chuyện của ngài Hư Vân ấy. Đó. Mỗi một ngày ở trong chùa có hàng nghìn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cái lúc cao điểm đến thì đến 3-4 nghìn người tị nạn ở các nơi chạy về đấy tá túc ở trong chùa, ngủ cả trên tam bảo các quý vị. Có người trên chùa thường là để thờ Phật và để tụng kinh, nhưng chiến tranh loạn lạc, trên chùa để dành cho gì? Cho những người tị nạn nằm ngủ la liệt ở trên đó. Mà mùa mưa, mùa rét ở bên Trung Quốc chúng ta biết là có tuyết. Âm đến 10-15 độ C. Chẳng nhẽ đưa họ, đẩy họ ra ngoài đường hay sao? Đó. Cho nên chỉ có cái ngôi chùa đấy là cái tướng Nhật đó đã ra lệnh cho gì? cho quân Nhật không được quấy phá các thứ. Cho nên trong cái chỗ hoạn nạn mà có một cái nơi gọi là tạm an như vậy, để cho những người dân tị nạn, những người dân nghèo, những người dân bị tai nạn chiến tranh có cái chỗ để ẩn trú qua một vài ngày, một vài tháng, cứu độ chúng sinh ở đâu? Ở chỗ đấy chứ chỗ đâu. Bây giờ chúng ta bảo chùa chúng tôi á là cái nơi thanh tịnh, nơi tu hành, cho nên nó không phải là cái nơi gọi là chứa những người tị nạn. Ngài đóng cửa chùa lại thì như vậy có hỏi, thử hỏi rằng Ngài có phải là một vị chân tu không? Gạo Ngài để gì? Để chỉ có để cho Ngài với các sư ở trong chùa ăn á. Ngài có phải là gì? Là Bồ Tát không? Không. Cho nên chính vì những cái việc làm, cái hành động cụ thể của Ngài trong cái đời sống tu hành như thế, chúng ta mới thấy rằng sau này người đời mới tôn xưng Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà thực sự đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện ấy, chúng ta mới thấy nhiều những chuyện linh dị lắm. Có những chuyện linh dị chúng ta thấy, có những lần mà Ngài xây cái chùa trên núi ấy, cái hòn đá ở trên núi từ lâu rồi nó lở núi mà nó rơi xuống cái đường đi, mà 70-80 người đào mất cả tháng trời, đào hố để lăn cái hòn đá đó đi nhưng nó cũng chẳng đi, đào cái hố sâu để tụt nó xuống để lăn nó cũng chả đi, đào hố xong rồi nhưng không thể nào bậy được lăn để nó thì nó trôi xuống đấy, vì ngày xưa làm gì đã có máy xúc máy cẩu như bây giờ đâu, mà chùa trên núi mà chỉ có bằng làm thủ công như vậy. 70-80 người làm hàng tháng như thế đào được cái hố rồi nhưng mà không thể nào mà lăn được cái hòn đá gì xuống đó. Họ dô ta làm từ sáng đến trưa đến chiều, mọi người thì vã mồ hôi ra vào nói với bạch với hòa thượng là bạch hòa thượng này, chúng con đã tìm hết sức rồi, đào xong hố rồi mà bây giờ mà đào vào sâu thì sợ hòn đá nó sập xuống thì chết người dưới đó, cho nên không dám đào nữa. Nhưng bây giờ cho 70-80 người thanh niên trai tráng nhờ cả dưới dân thôn, dưới bản lên để làm rồi nhưng mà không thể nào làm gì được. Bạch hòa thượng thì cho thế nào về tính thế nào, có khi thôi chúng con bỏ đấy, chúng con không làm nữa, chúng con đi về. Bây giờ đào thì không dám đào vào nữa, sợ nó sập. Lăn nó thì không được rồi, dùng sức để vừa kéo vừa lăn nó thì nhờ cả thanh niên trai tráng dưới bản lên đến hàng 300 người gì đó, 70-80 người làm với nhờ cả mọi người lên là 300 người, trên 300 người rồi mà không đẩy được, không lăn được hòn đá nó to quá. Thế hòa thượng mới là, thế hòa thượng mới đi ra xem. Hòa thượng ra xem, hòa thượng đi quanh hòn đá 3 vòng. Đi quanh hòn đá 3 vòng. Thế không biết hòa thượng lầm nhầm mấy câu thần chú gì đó. Xong hòa thượng bảo thế mọi người tránh ra để gì? Để cho bần tăng thử xem. Thế ngài sờ vào hòn đá, ngài ẩy một cái hòn đá rơi ụt xuống dưới cái hố luôn. Ba trăm người làm cả một ngày không đẩy được hòn đá, không nhúc nhích. Nhưng ngày sang ngày đi có ba vòng thôi các quý vị, bảo mọi người thấy tránh ra để bần tăng thì để lão tăng thử xem. Ngày tóm và ngày vừa đẩy một cái thì hòn đá tự nhiên như có sức thần rơi xuống cái hố kia vừa vỏn vẹn vào đó luôn. Mọi người hô tay vang rền với gì và bắt đầu thì mọi người nghĩ là hòa thượng là có đại thần thông, nhưng mà ngài không gì, không sử dụng, cho đến cái lúc cần thiết nhất thì ngài mới sử dụng. Xong mọi người mới hô hào là gì, hòa thượng có đại thần thông. Ngài bảo không phải, bần tăng không có thần thông, đây chẳng qua là gì, ăn may mà thôi. Đấy. Đấy, từ tốn như thế. Còn có rất nhiều câu chuyện về ngài, ví dụ như cái chùa Lục Tổ hơn 100 năm trước, khi nơi đó thì không còn bậc chân tu, bậc cao tăng Thạc Đức Khêu Tỏ Đèn Thiền và Hoằng Pháp Lợi Sinh ở cái chùa Lục Tổ. Chùa Lục Tổ đó chính là chùa Nam Hoa, cái nơi mà Lục Tổ Huệ Năng đó, vị tổ sư nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa đó, ngài ngự ở đó. truyền pháp ở đó, và nhục thân của ngài vẫn thờ trong cái ngôi chùa đó. Nhưng hơn 100 năm trước chùa không còn sư trụ trì, sư chân chính trụ trì nữa, mà cái vị sư trụ trì đó thì lấy vợ sinh con và ở luôn trong chùa, biến cái ngôi chùa đó thành cái ngôi chùa gì ạ, cái ngôi chùa nhà. Cho nên á, cái ngôi chùa đó tự nhiên một cái hôm trời mưa, cái con suối chảy rất đẹp, rất trong, nước chảy rất trong rất đẹp ở trước cửa Nam Hoa, từ một cái hôm trời mưa lũ to mà cái mầm nó kéo đến, đất cát ở đâu nó lấp kín cả cái con sông ở cái chùa Nam Hoa luôn, và nó bẻ một cái đường nước đi sang nơi khác xa hơn, nó không chạy qua cửa chùa Nam Hoa nữa. Hơn 100 năm như thế, vì cái lượng đất chúng ta cứ cho như là mưa lũ ấy mà, lũ ống lũ quét ấy mà, ở trên vùng cao nó kéo xuống một cái thì thôi nó bằng phẳng toàn là đất đá luôn, không thể làm gì được nữa. Nó bẻ cái suối sang một nơi khác rất là xa. Nhưng khi ngài về đó, ngài mới nghe người dân nói rằng á, bạch hòa thượng, ngày xưa con suối này trước cửa chùa là một con suối chảy rất là đẹp, thơ mộng, nước trong, quanh năm ngày tháng rất là đẹp. Nhưng mấy chục năm nay không biết không hiểu làm sao mà tự nhiên có một cái ngôi, có một cơn lũ. Hơn 100 năm trước đấy đã không có sư nữa nhé, nhưng mà mấy chục năm nay một cái cơn lũ tự nhiên là ầm ầm, ban đêm cũng chẳng ai biết, cơn lũ nó kéo về. Cái cơn lũ đợt đó là chết mất mấy nghìn người, chết mấy nghìn người chứ không mấy trăm người, chết mấy nghìn người. Ngày xưa nó chưa có phương tiện truyền thông như bây giờ mà, cho nên chết mấy nghìn người toàn quanh cái xóm chùa chết. Vì sao mà chết? Vì quanh cái xóm đấy, các cụ ngày xưa nói nó đều là cái nhân quả nhân duyên hết mà. Sau cái cơn lũ đấy tan tành tan hoang hết. Cho nên cái con suối ở trước cửa chùa bây giờ thành một cái bãi này, toàn là đất đá kín hết rồi. Cả một con sông chứ không có suối, con sông nó to. Nó to chiều dài, cái mặt bờ sông của nó phải đến 15-20 mét. Mà bây giờ, cái chiều rộng nó đến 15-20 mét của cái con sông trước cửa chùa Nam Hoa. Thế mà chỉ qua một đêm, lấp đầy không còn con sông nữa. Và con sông nó đánh chảy đi một dòng khác, cách xa chùa Nam Hoa đến hàng nửa cây số. Không qua đó nữa. Nhưng khi ngài về đó, ngài phát nguyện ở lại để xây dựng, khôi phục lại cái chùa Nam Hoa. Và được quan chi huyện và chi phủ là ủng hộ. Cho nên thế này, chính quyền địa phương mình gọi là chủ tịch huyện đó, và chủ tịch tỉnh đó. Nói nôm na chúng ta dễ hiểu như thế. Ngày xưa gọi chi huyện, tức là quan huyện. Chi phủ tức là chủ tịch tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh như là Việt Nam chúng ta bây giờ. Cơ quan hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện. Chi phủ là tương đương với cấp tỉnh bây giờ. Chi huyện là tương đương cấp huyện bây giờ. Như Việt Nam chúng ta ngày xưa gọi là lý trưởng ấy, lý trưởng các thứ gì đấy thì nó tương đương với cấp xã bây giờ ấy. Chánh tổng là tương đương cấp xã, lý trưởng là như là cấp thôn bây giờ, trưởng thôn bây giờ kiểu to hơn trưởng thôn tí, lý trưởng nó to hơn trưởng thôn tí, chánh tổng thì nó gần bằng cấp huyện, cái phân cấp ngày xưa như thế. Thế được chi huyện chi phủ ủng hộ ngài trong cái việc khôi phục lại cái chốn tổ chùa Nam Hoa. Và ngài về, khi ngài về đó là trong cái chùa Nam Hoa nó chia thành gì, mấy khu cơ. Cái khu Tam Bảo á thì cái gia đình truyền thống con cháu của cái ông sư mà hơn 100 năm trước á, cái ông trụ trì đó biến chùa thành nhà đó, bây giờ con cháu nó vẫn ở đấy. Còn ở trên nhà tổ á thì là có một vị sư đến đó để ở đấy để tu. Cũng ở đó tu đó hơn chục năm rồi. Nhưng mà vị này thì không cạo tóc. Sư ngày đầu đi tu thì cạo tóc, nhưng sau này thấy gì? Nhân tình thế thái, thấy chán quá, ông ấy để tóc, để tai, ông cứ để nguyên như thế. Ông làm một cái giá lên, ông ở lên trên cái xà nhà. Ông cũng chẳng ngủ dưới giường. ông trèo toát lên trên xà nhà ông ấy làm cái tổ trên đây ông ở. Tóc tai bù xù trên đó, có khi cả năm cũng chẳng tắm, hôi gì ra. Cả năm cũng chả tắm, ông ở như là một người điên người khùng như thế. Ông chán mà. Đầu tiên vẫn là một vị sư. Nhưng mà thời chiến tranh thì không được học hành gì. Cho nên ông mới sống kiểu như thế. Còn ở phía gì, mỗi cái chỗ nhà thờ khác á, thì nó lại tranh nhau, cứ tranh nhau là ai trông chỗ nào, dân đến cúng bái được đồng nào á, thì cúng chỗ nào thì chỗ đấy được hưởng. Nó chia nhau lãnh địa ở trong chùa để quản lý như thế. Một cái thời chúng ta thấy Phật giáo Trung Quốc, cái nơi chốn tổ nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa, chùa Nam Hoa, mà lại có những cái chuyện như thế. Khi tổ về đó, tổ mới chấn chỉnh lại, chi huyện chi phủ mới bắt cái gia đình con cháu chắt của cái ông sư ngày hơn 100 năm trước á, là phải trả lại chùa cho gì, cho hòa thượng, trả lại chùa cho giáo hội, cho tăng đoàn, bắt gia đình đó phải đi ra ngoài. Thì tất nhiên cũng phải trải qua một thời gian vận động, cũng như giống như là phải dùng đến cả cái thế lực chính trị nữa mới đuổi được hết cái bọn đó ra khỏi chùa. Thì còn giữ lại được cái ông sư ở dưới nhà tổ á, tóc tai bù xù mà làm cái tổ ở trên xà nhà để ở á. Thế sau này thì ngài mới độ cho vị đấy thuyết pháp và độ cho vị đấy, vị đấy sau này mới gì, mới ngộ ra, mới cạo tóc xuất ra, trở lại thọ giới trở lại. Và trong những cái đám mà phá bính ngày xưa, bằng cái đức độ của ngài cảm hóa cho cũng cạo tóc xuất ra và thọ giới trở lại và tu hành chân chính. Trong cái lần đấy thì ngài độ được cho mười mấy người ở cái chùa Nam Hoa đã xuất ra chân chính trở lại thọ giới tu hành, và cùng phát nguyện với hòa thượng, tức là với thầy mình á, là khôi phục lại cái đạo tràng chốn tổ chùa Nam Hoa. Khi mà mọi người phát nguyện được khoảng mấy tháng sau một cái thì phát nguyện sửa lại chính điện. Cái ngày phát nguyện sửa lại chính điện đó thì dân lúc đó thì còn nghèo. Dân thì còn nghèo. Phát nguyện sửa lại chính điện thì phải cần rất là nhiều gỗ. Ngày xưa chùa làm bằng gỗ mà. Ngày vừa phát nguyện, lên chùa phát nguyện xong rồi tối hôm đó, tự nhiên một cái trận mưa ầm ầm ở đâu nó kéo về không biết. Nhưng mà một cái trận mưa này thì nó lại có thì có cái việc nó thay đổi vô cùng đó sao. Dậy sáng ra thì cái con suối mà bị lấp mấy chục năm trước ở trước cửa chùa thì lại trở thành gì? Một con suối hoàn như gì? Như trước cả mấy chục năm. Con suối lại chảy đúng với con suối của ngày xưa. Và đặc biệt là gì? Lại dọc hai bên bờ là cái cây gỗ ở trên miền ngược á, ở trên thượng, trên đầu nguồn á, không biết là từ đâu nó mắc vào hai bên bờ á, cứ đầy rẫy hai bên bờ, toàn những cây gỗ quý, nó thì nó cả cây cả cành cả rễ nó mắc đầy hai bên bờ như thế. Thế là chi huyện chi phủ là gì, là đến bảo là thôi, cái này á thì chắc là do cái đức của hòa thượng cho nên cảm hóa được long thần hộ pháp, khơi lại cái dòng chảy trước cửa chùa Nam Hoa, lại đem gỗ về đây, thì chắc là đây là do đức độ của hòa thượng, cho nên là toàn bộ cái cây gỗ đó là không được đấu giá, không được bán, mà đem cúng vào chùa để sửa lại chùa Nam Hoa hết, và toàn bộ số gỗ đó sửa lại xong toàn bộ cái chùa Nam Hoa. Hay chưa? Chúng ta thấy đây là cái đức hạnh, đức độ của một bậc chân tu, có thể cảm hóa được gì? Được trời đất, cảm hóa được long thần hộ pháp, thổ địa sơn thần và các vị thần linh ở cái khu vực đó. Cái con sông, con suối, cái sông mà chảy trước cửa chùa bao nhiêu nghìn năm nay, mấy chục năm trước bị một cơn đại hồng thủy nó san bằng, nay ngài đến phát nguyện tu sửa lại chốn tổ chùa Nam Hoa, nhưng mà thì không có tiền mua gỗ, qua một đêm thôi cả cái con sông trước cửa chùa lại được trả lại như cũ, tức là lại một trận đại hồng thủy nó xoáy làm sao chảy hết được cái đất cát nó đi. Không chỉ như vậy, tự nhiên như cái cây gỗ ở trên thì ở trên đầu nguồn thượng nguồn nó cứ chảy, nó cứ hai bên bờ sông, nó tắc hai bên bờ sông, nó đầy rẫy ra đấy. Chi huyện chi phủ thấy lạ quá, mọi người đến mới xem mà mới bảo rằng á, đây chắc chắn là gì, do cái đức hạnh của một vị gì hòa thượng chân tu mà cảm được cái điều này. Đây chắc chắn là cái điểm lành tướng tốt cho nhân dân ở bản địa khu vực này, cho nên mới sắc cho là toàn bộ cây cối này không đem được bán, không được đem bán mà để cúng vào chùa hết, toàn bộ đó để cho người đến cắt sửa chùa, sửa chiền, sửa toàn bộ cái chùa đó, sửa xong cũng vừa là gì, vừa hết gỗ, vừa khít vào đó luôn. Đấy, chúng ta thấy không, không thừa mà cũng chẳng thiếu. Đấy, hay thế mới hay. Rồi nhiều, rất nhiều những cái chuyện linh dị về về tổ nữa. Cho nên người đời sau mới suy tôn ngài này, ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng quả thật cũng không gì, cũng không ngoa. Đó, quả thật không ngoa. Cho nên ở trong đạo chúng ta có những cái chuyện, có những con người, có những trường hợp chúng ta thấy thì ngoài sức tưởng tượng của người thường, người phàm của chúng ta. Ví dụ về Việt Nam chúng ta vừa qua có cố hòa thượng Thích Chí Quang chẳng hạn. Chúng ta thấy đem hỏa thiêu ngài thì thân thể cháy hết, cháy sạch luôn, chỉ còn mỗi cái sọ thôi, mỗi cái đầu lâu, nhưng mình gọi ngoài đời là cái đầu lâu, nhưng ở trong nhà Phật chúng ta gọi là gì ạ? Xá lợi Phật thủ. Xá lợi Phật thủ đốt một lần rồi nhá, cháy hết xương các thứ, cháy xương thịt, cháy hết, chỉ còn mỗi gì cái mình cứ gọi nôm na dễ hiểu, cho chúng ta dễ hiểu đi, đúng không, là cái gì, cái xương đầu của ngài vẫn còn nguyên vẹn, đem vào đốt lại lần nữa, nó chỉ có trắng ra thôi, chứ không cháy thành than, không cháy thành tro, không biến thành tro. Các quý vị đem đốt tiếp một lần nữa, cũng giống như trái tim của hòa thượng Thích Quảng Đức á, đốt đến ba lần mà gì, trái tim nó vẫn gì, vẫn yên nguyên như vậy. Càng đốt thì trái tim thì càng đen, càng rắn ra. Cái xá lợi Phật thủ của hòa thượng Chí Quang cũng thế. Thay vào chúng ta thấy ngược lại với trái tim của hòa thượng Quảng Đức á, là gì, có màu nó hơi đen sẫm mà rắn chắc, thì cái xá lợi Phật thủ của hòa thượng Chí Quang á lại trắng gì, trắng tinh chứ, nó trắng có cái màu trắng trắng muốt ra. Đó, cái màu trắng như cái màu trắng của, gần như màu trắng của tượng Da Di Đà này này. Đó, mà đốt đến ba lần, lần thiêu thứ nhất và hai lần tiếp theo nữa vẫn giữ nguyên như vậy. Cho nên á, đại chúng môn đồ pháp quyến mới để nguyên cái xá lợi xương đầu của toàn thể xá lợi xương đầu của ngài, gọi là sau này người ta gọi là xá lợi Phật thủ của hòa thượng. Đó, để thờ. Tại sao chúng ta thấy xương cháy hết mà còn mối gì, cái xương đầu không cháy? Đây cũng là gì? Cái chí nguyện của các ngài, các vị Bồ Tát, các ngài thì thể hiện ra ở nhân gian này để giáo hóa độ sinh. Các ngài tùy theo cái tâm nguyện có thể để lại một cái gì đó cho đời. Sau này tôi để lại cái gì? Tôi để lại pho tượng Phật này này, để lại chùa Khai Nguyên, để lại chùa Tản Viên, để lại tất cả ngôi chùa tôi xây dựng cho các quý vị. Đúng không? Đây là pho tượng Phật, ai đi qua cũng gì, đi từ ngoài đường nhìn vào nó thấy rồi. Tôi thì không để lại cái gì, thì tôi để lại gì? Để lại chí nguyện, đúng không? Để lại chí nguyện, để lại cái chí nguyện của mình, mong cho chúng sinh, mong cho mọi người sau này nhìn thấy Đức Phật từ xa mà khởi lòng kính ngưỡng, khởi lòng gì, phát tâm Bồ Đề để trở về với Phật. Chưa xong mà nhìn đấy, nhìn ngài, có người, nhiều người nói rằng á, mỗi khi con buồn con ngắm ngài, con nhìn ngài con gì, mọi phiền não, mọi lo âu, mọi buồn phiền của con gì tan biến hết. Hôm rồi có bạn sinh viên bạn lên trong bạn nói gì, Không biết bạn làm sao, bởi bạn bị cái chuyện buồn gì tôi không biết. Nhưng bạn bảo con buồn quá, cho nên đó, con lên ngắm Phật. Ngắm Phật xong con lại đủ nghị lực để về gì? Để tiếp tục chiến đấu với cuộc đời. Ngắm Phật xong đủ nghị lực để về chiến đấu với cuộc đời. Chúng ta thấy. Và bạn ấy nói là gì? Từ giờ về sau mỗi khi con buồn, con sẽ đến gì? Con sẽ đến dưới chân Ngài, con nhìn Ngài, con ngắm Ngài để gì? Mong thì cho con có đủ nghị lực để con gì? Chiến đấu suốt cuộc đời còn lại của con. Quả thật chúng ta nhìn từ xa xa chúng ta thấy có một cái gì đó, nhìn Ngài có một cái gì đó, chúng ta thấy có một cái đức tin nó trào dâng ra ở trong gì? Trong sâu thẳm trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Chúng ta có một cái niềm tin gì đó khiến cho gì bao nhiêu những phiền não, những trần lao, những nhiễm ô, những bụi bặm của cuộc sống, chúng ta thấy gì? Thấy nó giảm bớt đi, vơi đi. Không biết các vị có cảm nhận được cái điều đó không? Tôi cảm nhận được cái điều đó. Mỗi khi thấy căng thẳng công việc gì đó tôi ra thì, nếu mà ban đêm thì tôi dở trên cái trang mạng, trang web của chùa, mấy chú ban thông tin nó đăng ra thì ngắm Ngài tí, cười tí, thế là hết sạch luôn. Mọi lo âu, mọi phiền não, mọi sự căng thẳng không cánh mà bay hết luôn. Còn nếu mà gì tôi ở chùa mà ban ngày mà nhìn thấy Ngài á, tôi đi ra tôi đi xe đạp tôi làm một vòng, tôi ngắm Ngài, tôi dừng lại tôi ngắm một cái, tôi cười tí, thế là gì? Cũng hết luôn. Đây chưa xong đấy nhá. Mà xong nữa thì viên mãn nữa thì chắc là còn gì, còn hoan hỉ nữa. Đấy là bây giờ mới gì, mới thành một phần của hình tướng thôi, còn bao giờ mà xong nữa, còn có cả những cái chúng ta mà làm lễ khai quang sái tịnh, thỉnh Phật chứng minh như vậy nữa, còn thì còn có cái linh khí nữa thì còn tốt nữa. Đến hôm 10 dự kiến là đến chiều mai dọn dẹp xong cái tầng 11 để sáng ngày kia, tức là ngày cuối cùng đến chủ nhật là 20 đó, chúng ta sẽ chính thức đạo tràng, chúng ta sẽ chính thức là thỉnh cái quả tim của Ngài lên để an vị ở trên gì? Trên tầng 11, tức là tầng đấy, tầng cao nhất để cho mọi người lên đó. Mọi người lên được đến đó. Nếu tính cả cái tầng âm ở dưới lòng đất á, tức là tầng 12. Tầng 12 ở đây, vì sao tôi chỉ cho lên đến tầng gì? Đi được đến tầng 12 thôi. Vì tầng 12 ở đây cũng chỉ cho gì? 12 tương ứng với 12 pháp nhân duyên. Vô minh là chỉ cho gì ạ? Cõi dưới, vân vân. Lên tới đó. Mà chúng ta thấy một năm chúng ta có bao nhiêu tháng? 12 tháng. Một chu kỳ một năm 12 tháng. Và pháp của Đức Phật nói gì? Nói về pháp nhân duyên cũng có 12 nhân duyên. Cho nên nếu mà cho đi đến tầng, còn đại tượng của chúng ta 15 tầng cơ. 15 tầng nhưng mà chỉ cho đi đến tầng 12 thôi. Tầng 1 thấp nhất, tầng âm ở dưới là nói về gì? Lục đạo luân hồi. Một cái câu chuyện tranh của Phật giáo. Một cái bài pháp gọi là bài pháp nó gọi là giáo hóa trực quan. Giáo cụ giáo hóa trực quan cho mọi người về gì? Về sáu cõi luân hồi, lục đạo trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở dưới đó. Năm nay thì từ đến Tết cố gắng để xong tất cả xong tất cả các sáu cõi lục đạo đó, cố gắng để xong. Còn ở trên cao nhất tầng 12 đó thì lần trước thì tôi định là thờ tôn tượng Phật A Di Đà ở trên đó để làm yểm tâm. Nhưng mà suy đi tính lại, nếu mà để pho tượng ngọc ở trên đó thì mọi người sẽ lên đó đông quá. Mọi người lên đó đông quá mà đi lên đó nhiều quá thì cái lên trên kia nó chật. Cái từ cái tầng 7, tầng 8 trở lên á thì nó chỉ có được khoảng độ tầm gần 100 mét vuông, hơn 100 mét vuông thôi. Nếu mà sử dụng lên tới tầng 11 đó, nó chỉ còn được khoảng độ tầm 50 mét vuông. Hai bên để cái chỗ để đồ thờ và để tét nước phòng cháy chữa cháy rồi. Cho nên đấy còn khoảng 5-60 mét vuông. Trừ cầu thang đi chỉ còn khoảng độ 30 mét vuông sử dụng, 3-4 mét vuông sử dụng. Vậy mà để pho tượng Phật A-di-đà yểm tâm bằng ngọc ở trên đó, mọi người thì ai đến chùa cũng muốn lên. Mà lên tới đó đông quá thì tắc đường. Thứ nhất là tắc cái lối lên. Cái thứ hai nó có thể là đông người lên quá, có thể là thiếu oxy mà nghẹt thở thì chết toi. Không, tôi phải nói thật như thế. Suy đi tính lại, tôi phải tính đến an toàn cho gì? Cho tín đồ Phật tử, cho người dân chứ. Tôi phải tính đến an toàn tuyệt đối cho bà con tín đồ Phật tử nhân dân chúng ta đến lễ. Cho nên suy đi tính lại, tôi mà tính là thôi, chiêm bái pho tượng ấy, thì sợ rằng các cụ già mà 70, 80, 90 tuổi mà nghe tin là gì thầy làm được pho tượng quý lắm, pho tượng ngọc lớn nhất Việt Nam như thế, rất quý như thế, có thể là pho tượng Phật Di Đà lớn nhất thế giới đó. Pho tượng Phật và ngọc bích A Di Đà lớn nhất thế giới. Tính cho đến thời điểm này. Cho nên các cụ 78, 90 bảo con cháu rồi thì đưa tao lên. Mà lên thì các cụ leo đến tầng 11 thì mà mỗi tầng bình quân là khoảng 5 mét. Đó. Thì các vị biết xem, leo lên hơn 50 mét chiều cao như vậy. Lên đến tầng 11 thì các cụ leo chưa đến, có khi các cụ gì ạ? Các cụ tự nhiên cái ôm cái tay vịn cầu thang mà gì, cái nghĩu nghĩu xuống đó thì chết. Đó, thì lại khổ. Khổ con, khổ cháu, là khổ cả thầy ra. Cho nên thầy suy đi tính lại mãi thôi, phục vụ số đông. Đó là để cái an vị cái pho tượng của ngài ở tầng 2 á. Cho nên các vị đến tầng 2 thầy thấy làm rất là đẹp. Đẹp nhất trong tất cả các tầng. Trong tất cả các 11 tầng thờ ở trong lòng đại tượng, 12 tầng thờ trong lòng đại tượng thì tầng 2 là các nghệ nhân đặc biệt làm những cái hoa văn chạm trổ, chúng ta đến mà nhìn thấy khác biệt luôn. Đem thờ ngài trong đó ở với chung quanh là có 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Đằng sau thì có pho Thiên Thủ Thiên Nhãn, sang năm thì chúng ta sẽ dát vàng cái pho tượng ấy. Năm nay thì không kịp vì còn đang làm. Cái pho tượng gỗ sẽ dát vàng. Đằng trước thì pho tượng Phật Ngọc sẽ để ở tầng 2. Các cụ già 70-80 thì cũng cố gắng leo lên tầng 2 và cái chỗ chiêm bái rất là rộng. Cái không gian 1.400 mét vuông như vậy, trừ đi chỗ thờ còn khoảng 1.000 mét thì thoải mái cho mọi người tung tăng. Đúng không? Mọi người ai trèo lên nó cũng ấy. Còn ai muốn lên trên tầng á, muốn thử sức leo được lên tầng 11 á, để chạm tay vào trái tim của Đức Phật á, thì lúc đó là dành cho những người còn có sức khỏe. Tôi bắt phải leo bộ nhé, không cho đi thang máy đâu. Leo bộ là mới thành tâm. Tùy theo, cũng có những trường hợp mà các cụ già quá mà tha thiết muốn lên thì có thể cho đi thang máy được. Nhưng còn Phật tử chúng ta phải đi bộ. Đi bộ lên, vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa lễ ở các tầng. Lên được sau này là xong là như thế. Lên được tới nơi thì chúng ta có thể sẽ cho chạm tay vào trái tim của ngài, nhưng mà đừng có lấy tiền để xoa nhé. Ngài không ăn hối lộ đâu. Lên đó là gì? Mình với cái ý nghĩa là gì? Với cái biểu pháp đó là chúng ta trèo qua tất cả, vượt qua những cái khó khăn gian lao, vất vả trèo được lên hết cái tầng đó thì mệt thở hổn hển rồi, mục đích để chạm tay mình được vào trái tim của Đức Phật. Đây cũng là một trái tim làm bằng ngọc lớn nhất thế giới. Yểm tâm mà. Tâm là gì? Tâm tức là tim. Có nhục đoàn tâm, đúng không? Trong tâm có ba tâm. Một là gì ạ? Nhục đoàn tâm. Hai là duyên lự tâm. Ba là gì? Ba là cái gì tâm? Linh chi tâm. Đó, thì cái linh chi tâm đó là cái tự tính của Phật rồi. Cái duyên lửa tâm là cái tâm của chúng sinh, là tâm của chúng ta rồi. Còn cái gì á, cái nhục đoàn tâm đó thì chúng ta thì quả cái tâm bằng gì? Bằng thịt. Còn ngài á thì cái tấm băng bằng ngọc. Bên vỏ bên ngoài thì thể xác vỏ bên ngoài chúng ta thì tạo bằng xi măng, bằng vôi vữa, nhưng cái trái tim bên trong thì được làm bằng gì? Bằng ngọc quý. Lên đó, cố leo lên đó, ra Tết đấy nhá, phải ra Tết đã. Còn ngày hôm ngày kia là chúng ta gì? Chúng ta tất cả đạo tràng Phật tử chúng ta đúng 7 giờ vân tập ở tại đằng sau, chung quanh đằng sau pho tượng để chúng ta làm lễ trì chú đại bi và niệm danh hiệu ngài, để chúng ta chính thức là chuyển cái trái tim của ngài lên để yểm tâm ở trên đó. Và bắt đầu sau khi chúng ta chuyển lên đặt vào một cái là tôn tượng của ngài đã có sinh khí đến 70-80% rồi, đặt vào thôi. Bây giờ mới xong, mới lộ diện ra thôi, cái sinh khí đã có khoảng 40-50% rồi, chưa làm lễ, chưa cần làm lễ các quý vị, các nhìn là gì. Cho nên có bạn sinh viên bạn nói là con buồn, con gì, con đau khổ, con lên con nhìn thấy ngài một cái gì con thấy bớt đi, và con gì đủ năng lực để con về để tiếp tục chiến đấu với cuộc đời. Đấy. Mới lộ cái diện ngài bên ngoài ra thôi, chưa có cái gì về tâm linh nhiều cả. Nhưng sau ngày cuối của pháp hội này, pháp hội này là pháp hội gì? Pháp hội kỷ niệm gì? Kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên á, hôm qua là chính là ngày khánh đản của ngài. Ngày hôm qua đạo tràng chúng ta đã làm lễ ngũ bái danh, hôm qua hay không? Hay không? Hôm qua thầy bắt đầu cho thử nghiệm các sư ông sư cô, hôm vừa qua vừa cho đi học khóa MC. Cho nên hôm qua chúng ta thấy sư cô đứng như là một MC chuyên nghiệp ấy, đúng không? Sư ông cũng thế, cũng đứng như MC chuyên nghiệp ấy, nhưng nói thì còn chưa chuyên, nói thì còn buồn ngủ quá. Tôi ở ngoài tôi xem, tôi lên đây thì sợ rằng ấy, các ông các cô nó mất tự tin, nó nhìn thấy thầy chân tay cái run lẩy bẩy chứ làm sao nó tự tin được nữa. Cho nên thầy ở ngoài thì theo dõi, nhưng mà nhìn theo dõi thì nhìn thấy cũng khá hơn rồi, tức là có học cũng có khá hơn. Sáng nay tôi trêu là hôm qua làm MC hay quá, khen tí, đúng có học hơn mà, tự tin hơn nhiều, đúng không? Nhìn sư cô đứng cứ như MC, sư ông cũng đứng như MC chuyên nghiệp ấy, nhưng mà nói thì chưa được chuyên nghiệp, nói thì vẫn còn chưa được tự tin lắm. Đứng thì cũng mới tạm tạm thôi, còn chưa giống được MC chuyên nghiệp đâu, nhưng mà cũng tạm tạm rồi. Thôi học hết khóa, đây là mới học có 4-5 buổi đấy nhá. Học hết 15 buổi thì chắc là thầy phải bắt tên lửa ra mà đuổi theo đệ tử mất. Thôi thế tốt, con hơn cha là nhà có phúc. Mục đích cho các đệ tử học là chỉ mong cho các đệ tử sau này hơn thầy thôi mà. Đệ tử mà hơn thầy mới giữ được cái đạo của gì? Mới giữ được cái đạo của Phật, mới giữ được cái gì? Cái chí nguyện của thầy. Đệ tử không bằng thầy thì giống như nhà bị gì? Bị tụt nóc thôi. Hết. Nên hôm qua thầy lánh đi để cho gì? Để còn dần dần để đào tạo dần cho các sư ông, các sư cô thì dần dần là phải thay thầy làm được tất cả các việc. Vậy thầy có sống mãi để làm được đâu, đúng không? Không thể. Các vị có thể sống được 40-50 năm nữa, nhưng thầy thì giỏi lắm thì 30 năm nữa là cùng thôi. Đấy. Ba mấy năm nữa, năm nay đã là mấy ngày nữa là sang 56 tuổi rồi. À 46 tuổi rồi. Tí nữa thì ăn lẩn mất 10 tuổi. Tí nữa ăn gian 10 tuổi. Mấy năm nữa chỉ có khoảng hơn tháng nữa thôi. Ngoằng một cái ngoảnh qua ngoảnh lại 46 tuổi xuân rồi. Đấy, bây giờ không gọi là 46 tuổi xuân nữa, mà sang 46 tuổi gì? Tuổi già rồi đấy. Đấy. Các vị thấy không? Bây giờ bắt đầu lẩm cẩm rồi. Đấy. Các cụ 60-70 có thể sống được 40-50 năm nữa. Nhưng tôi giỏi lắm chỉ được hơn 30 năm nữa là cùng thôi. Thế bây giờ cũng phải để cho các sư gì làm dần nó quen. Vì vậy tối hôm qua thầy không lên thì cố tình ở dưới cho mọi người lên để làm cho nó quen, cho nó tự tin. Nhưng mà làm ấy, lần sau á, có làm có nói có viết cái gì á thì khổ. Đưa cái ông thầy vào vài câu, đúng không? Có nói cái gì phải đầu tiên cũng phải nghĩ đến thầy đã. Đầu tiên là nghĩ đến Phật, đến Tổ, sao phải đến gì? Đến thầy. Như hôm qua thầy nói là chưa có thầy, đến cuối mới có vài câu về thầy. Hơi kém một tí. Đấy, đấy thầy để cho tự làm. Nhưng mà hôm nay thì thầy mới nói các vị thấy. Thầy có bao giờ đến cái gì mà thầy quên thầy tổ của thầy không? Không. Cái gì cũng phải đưa thầy tổ mình lên trên hết. Phật xong nhá, đến tổ nhá, xong phải đến thầy. À, xong mới đến gì thì đến. À, có cảm ơn là có giấy thiệu. Các vị thấy, các vị có thấy ra bao nhiêu năm Phật đản năm nay? Ra chùa Vạn Niên, các vị có thấy cụ Vạn Niên ra ngồi bao giờ không? Có không? Không bao giờ cụ ra ngồi. Nhưng bao giờ thầy cũng phải gì, cũng phải bắt giấy thiệu gì? Cụ Vạn Niên đầu tiên. Xong mới được đến giới thiệu gì? Đến thầy và giới thiệu đến mọi người ngồi ở đấy. Có người bảo cụ có ra ngồi đâu mà giới thiệu. Tôi bảo cụ không cần phải ra ngồi. Cụ không ra ngồi, nhưng mà có tiểu của cụ ngồi đấy, đệ tử của mình, tức là chúng tôi ngồi đấy, tức là gì? Chúng tôi là đệ tử của cụ. Cụ là gì? Còn trên cả chúng tôi cơ mà. Chức sắc trong giáo hội thì có thể tôi thì tôi nhiều hơn sư phụ rất là nhiều. Nhưng mà chức sắc đến đâu đi chăng nữa thì mình vẫn là đệ tử của sư phụ mình. Cho nên các vị thấy, để ý xem, có bao giờ mà tôi cho giới thiệu tôi trước đâu. Hay có bao giờ mà sư phụ tôi không ra mà tôi không giới thiệu đâu. Bao giờ cũng giới thiệu sư phụ hết. Chứng minh. Và chủ trì gì? Buổi lễ là thượng tọa gì? Thượng tọa gì đó, trụ trì chùa vân vân. Thì xong mới đến gì? Các hàng đệ tử. Đấy, lần sau có viết lách, có làm cái gì thì phải để ý. Đây là cũng gì tiện thể cũng dạy luôn. Cho để gì? Để biết. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. Từ đó làm cái gì? Ở gia đình chúng ta mặc dù bố mẹ chúng ta, chúng ta có thể già đến 60, 70 rồi, nhưng vẫn còn các cụ. Tức là bố mẹ, ông bà chúng ta vẫn còn 80, 90 hoặc 100 tuổi vẫn nằm ở trên nhà. Có công, có việc gì. Các cụ ngày xưa bảo cái gì đắc thọ nhỉ? Kính lão đắc thọ. Các cụ không xuống được ở dưới để ăn mừng với con cháu. Nhưng chúng ta cũng phải lên để mời hai cụ hay mời các cụ một gì? Một câu. Nếu không còn các cụ thì ngày vui, ngày gì đó, chúng ta phải lên gì? Thắp ba nén hương trước bàn thờ thần linh, ông bà, ông vải, gia tiên, thổ công chúng ta. Hôm nay là cái ngày gì đó. Chúng con gì? Thành kính. À, kính cáo với gì? Thần linh, thổ địa, lịch đại, gia tiên, nội ngoại, để mời các cụ gì? Mời các cụ thần linh, mời các cụ gia tiên, nội ngoại rồi. Các cụ về để chứng minh, để chia vui với con cháu, nếu như đó là cái việc vui mừng, đám gì? Đám hỷ, tức là đám cưới, đám xin, hay là ăn mừng, ăn hỏi gì đó, cho con, cho cháu, thì chúng ta phải đầu tiên phải làm được cái việc đó. Xong rồi nếu mà còn ông bà già 90, 100 gì đó không đi được nữa, các cụ từ trên tầng không xuống được nữa, thì cũng phải lên mời đã, mời các cụ xuống. Thì các cụ bảo là thôi tao mệt quá tao không xuống được, thôi chúng mày cứ gì, cứ thế mà làm. Thì khi đó chúng ta mới gì? Mới được làm. Đó. Đấy là gì? Là phép tắc của người con. Đạo của thầy trò nó cũng như thế. Đó. Cho nên tiện đây thì cũng dạy luôn tất cả luôn. Đúng không? Dạy luôn. Bảo luôn cho chúng ta. À, chúng ta quý ở cái đấy đó các quý vị. Quý cái đó. Ngày giỗ, ngày Tết. Thì cái việc đầu tiên trước khi ngồi vào ăn uống với nhau, hò dô ta nào 100% á, thì phải thắp hương cho thần linh, ông bà, ông vải. Mời các cụ về, về để chứng minh đã. Để thụ lộc đã. Sau đó mới đến thì đến phần con, phần cháu. Nhiều nhà bây giờ ngày giỗ, ngày Tết chả cúng chả kiếng cái gì cả, gọi là vô thần vô thánh. Vô thần vô thánh thì nhớ dỗ nhớ Tết để làm gì? Làm ra để ăn với nhau, mời nhau đến để ăn. Thậm chí là có nhà bây giờ đặt lên đó còn chẳng được một cái lời khấn nguyện, gọi là lên thắp nén hương thắp xong là gì, là xuống thôi. Thậm chí là ba vái còn chẳng thèm vái nữa, gọi là làm cho gì, làm cho nó có lệ. Không được. Thắp ba nén hương, dâng cỗ, dâng trà, dâng nước, vân vân, nó thanh bông hoa quả dâng lên rồi, nhưng chúng ta phải đứng trang nghiêm, chắp tay hoặc là khoanh tay để khấn nguyện, dùng cái tấm lòng thành chúng ta để nói ra với các cụ, tâm nghĩ miệng nói lời chân thành với các cụ. Hôm ví dụ ngày giỗ thì chúng ta mời các cụ về để chứng minh, để ăn hương ăn hoa, để chứng minh cho con cho cháu, vân vân và vân vân. Ngày Tết hoặc ngày đám hỷ chúng ta cũng phải nhất tâm để nói ra cái điều đó. Đấy là đối với gia tiên cửu huyền thất tổ đã mất, đối với thần linh thổ địa bản cánh. Còn đối với ông bà cha mẹ còn sống, cho dù có yếu ớt đi chăng nữa, không thể xuống được, có thể chân tay có thể run lẩy bẩy, chúng ta cũng vẫn phải mời cho nó đúng phép với đạo làm con. Nếu các cụ mà còn xuống được thì chúng ta thì cõng các cụ xuống, bế các cụ xuống, cõng các cụ xuống, các cụ ngồi đấy, đừng có sợ là gì, cụ ngồi vào đây hôi lắm, bẩn lắm. Xin thưa các quý vị, nếu ngày xưa mà các cụ ấy, tức là cha mẹ chúng ta bảo là ôi dồi, khi chúng ta mới sinh ra chúng ta có sạch không? Có sạch không? Chúng ta đã tự đại tiểu tiện được chưa? Chưa. Chưa thì đương nhiên là chúng ta thì ăn nhiều thì gì? Thì sao? Ăn nhiều thì sao? Thì ra lắm có cái gì đâu. Mà lúc đó mà cha mẹ chúng ta bảo á, nó không gì, nó hôi lắm, nó bẩn lắm, đem vứt nó đi, thì bây giờ chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đâu các quý vị? Ở sâu dưới gì ạ? Mấy tấc đất rồi các quý vị ạ. Cho nên ngày đó chúng ta bẩn thỉu, chúng ta hôi hám, nhưng cha mẹ chúng ta sao? Có bỏ không? Chúng ta vào chúng ta ăn, cho giờ nhà có khách, có ông bà thông gia đến chơi, nhà có khách quý đến chơi, cha mẹ chúng ta vẫn để chúng ta bên cạnh mà. Chúng ta cầm cái đũa chúng ta phá, chúng ta cầm cái tay chúng ta phá, chúng ta cầm cái này cái nọ chúng ta ném, chúng ta có ăn được đâu, chúng ta phá. Nhưng cha mẹ chúng ta có bỏ không? Có đem nhốt chúng ta lên trên phòng để cha mẹ ngồi ăn tiếp khách không? Không, vẫn để chúng ta bên cạnh phá thì thôi. Thế thì ông bà thông cảm, cháu dạo này nó đang gì, nó đang ngứa tay, đang tập bò tập ấy, nó nghịch lắm, thậm chí đang ăn chúng ta gì nghe cái mùi khum khủm. Nhìn ở trong đụng quần của cái đứa trẻ ấy, thì sao? Nó đầy đầy ra rồi, phải đem đi. Đem vội vào nhà tắm, tắm rửa cho nó xong, mặc quần áo xong, có vứt chúng ta lên nhà không? Không, vẫn mang vào đấy. Cho nên bây giờ chúng ta nghĩ đến cái tuổi thanh xuân, thơ ngây, nhỏ bé của chúng ta, cha mẹ chúng ta không bỏ mình mà. Tại làm sao bây giờ cha mẹ chúng ta già và ngồi ăn cơm run lẩy bẩy, chúng ta tiếp ông bà thông gia chúng ta sợ gì? Sợ mang tiếng. Tiếp khách quý chúng ta sợ mang tiếng là không đưa các cụ xuống. Trừ các cụ bảo thôi thì chúng mày cứ tiếp khách đi, hoặc các con cứ tiếp đi, ông hay là bố hay mẹ ở trên này được rồi, ăn trên này được rồi, thế thì được. Đấy là cái đạo làm con. Học đệ tử quy là ở cái chỗ gì ạ? Cái chỗ trở về ấy, cái chỗ thực hành ấy, cái chỗ cốt yếu của đạo làm con nó ở cái chỗ gì? Chỗ đấy các quý vị. Chứ còn hàng ngày cứ bảo là ôi dồi ôi, đi đâu cũng bảo tôi thương bố mẹ tôi nhất, tôi kính trọng ông bà lắm, nhưng cái việc làm cụ thể thiết thực như thế nó thể hiện là chúng ta thương kính trọng hay không thì tự chúng ta có câu trả lời rồi đó. Cho nên đấy là thể hiện cái gì, cái tâm, cái đạo hiếu của người học Phật và người tu Phật của chúng ta đó. Hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy, tu ở đâu? Tu ở ngay trong đời sống thường nhật hàng ngày chúng ta này, tu ở ngay trong cuộc sống phàm trần của chúng ta này. Chứ tôi không nói về cái gì cao siêu nhiều đâu. Cao siêu Đức Phật nói hết trong kinh rồi, các vị đọc nó đầy ra rồi. Nhưng tôi thì muốn nói cái gì ngay trong cuộc sống này, đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống này, đem lại cái sự an vui, ấm no và hạnh phúc cho gì? Cho nhân gian, cho chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong bài khai thị này, Tổ mới nói là tịch diệt vốn không có tướng hình, nhưng bằng gì ạ? Bằng cái lòng từ bi, bằng trí tuệ và bằng đạo đức, bằng lối sống của người con Phật, chúng ta thể hiện ra hết cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế. Chúng ta thể hiện được ra hết các quý vị. Cho nên đây mới nói thì câu nói sau, ngày mai nói xong, hang vọng tự nhiên không bao giờ kêu mà chẳng đáp. Giống như người gì? Đi vào trong cái hang động, hang đá. Hang nó có cái, nó phản, có thể phản là cái tiếng vọng nó tự nhiên. Chúng ta kêu là gì? Chúng ta kêu như thế nào thì nó đáp như thế. Chúng ta kêu là gì? Khổ quá. Thì cái tiếng vọng cái hang đó nó sẽ vọng là gì? Khổ quá. Chúng ta kêu là gì? Là vui quá. Thì cái hang nó gì cũng phát ra cái tiếng kêu đáp lại chúng ta là gì? Vui quá, vui quá, vui quá. Nó cứ kêu ngân mãi ngân như thế. Bao giờ hết tiếng vọng của chúng ta thì lại thôi. Thì nó mới thôi. Cho nên ở đây mới nói gì? Cái tự tính của chúng sinh tuy vốn không có tướng hình, tuy là gì? Trống rỗng như hư không. Tuy là gì? Là tịch diệt, vắng lặng, không đến không đi, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nhưng chúng ta là người học Phật, hiểu được lý Phật, hiểu được Phật lý, đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, chúng ta thấy gì? Phật ở đâu? Phật ở đâu? Phật ở đâu xa? Phật tại lòng. Phật ở đâu xa? Phật tại lòng. Nếu ta hướng Phật gì? Ngó vào trong. Thế đừng ngó ra ngoài, ngó vào trong nhé. Ngó vào trong để làm gì? Để thấy rằng mình là một con người chưa hoàn thiện, thì ráng để hoàn thiện. Ta còn tham sân si thì ráng tu làm sao để cho gì? Bỏ được tham sân si. Ta còn nhiều phiền não thì ráng làm sao được để cho bỏ, dần bỏ được hết phiền não. Ta chưa niệm được Phật nhiều thì ráng gì? Ráng mà niệm Phật cho nhiều. Niệm Phật nhiều thì đương nhiên dần dần cái tâm tán loạn chúng ta sẽ tiêu đi. Cái sự si mê của chúng ta cũng dần bị nhường chỗ cho gì? Cho sự giác ngộ. Cho nên các vị cứ ráng niệm Phật nhiều vào. Các vị biết sở dĩ bây giờ tôi nói được nhiều như thế này là do gì? Cũng do một phần tôi ráng niệm Phật nhiều. Các vị đừng có nghĩ rằng thấy thầy ít lên khóa lễ nhé, mà thầy không niệm Phật. Bây giờ thầy lại niệm Phật càng nhiều hơn. Thở cũng niệm Phật được. Hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cứ như thế. Đêm ngủ thì mở đài nghe giảng. Nghe giảng, vừa nghe giảng vừa niệm Phật cho đến thì ngủ khỏ đi thì thôi. Dậy sáng rồi, dậy sáng một cái thì cũng niệm Phật rồi. Nhớ đến Phật lúc nào niệm lúc đấy. Bây giờ là phải ở trong cái tình trạng là gì? Nhớ Phật lúc nào niệm lúc đấy, rảnh lúc nào thì niệm Phật được lúc đấy. Thế bây giờ thời gian nó không thể nào lên thời khóa như ngày xưa được, nó bây giờ nó quá nhiều công việc. Các vị cứ nghĩ xem, một mình mà chỉ huy, chỉ đạo không biết là bao nhiêu công việc. Mình cái khâu xây dựng thôi, mấy ngôi chùa đang xây dựng như thế. Các vị cứ nghĩ xem, nghĩ làm sao đó để chỉ đạo cho thợ thuyền người ta làm cho đúng ý mình thôi đã làm một cái khó rồi. Vì toàn làm công nhật hết mà, không có làm khoán, làm công nhật hết. Mà làm không có bản vẽ, làm đến đâu là chỉ đạo thợ đến đó, đi lên đi xuống rồi ngó nghiêng để chỉ đạo đến đó. Cái đấy thôi cũng đã làm một cái gì. Nếu tôi cứ nghĩ trong đầu rồi thì nó nổ đầu mà chết rồi. Cho nên tôi đặc biệt một cái thì không có nghĩ. Có thời gian thì nghĩ đến Phật. Còn công việc đó, đến đâu thì làm đến đó. làm chớp nhoáng thôi. Cho nên các đệ tử của tôi lắm khi cứ nghĩ là tại sao thầy không báo cho chúng con trước? Tôi báo trước thì tôi chết toi rồi. Việc gì tôi nghĩ trong đầu thì tôi chết toi rồi còn gì nữa. Cho nên buông hết. Buông hết nó đi. Chỉ giữ một câu A-di-đà Phật ở trong tâm mình và trong gì trong lòng mình là chính thôi. Còn mọi cái Đức Hòa Thượng Tịnh Không nói thì đều là giả mà. Mọi cái là giả, chỉ mỗi một câu A-di-đà Phật mới là thật thôi. Thì mình phải biết giữ cái gì là thật. Nếu tôi giữ một câu A-di-đà Phật ở trong tâm thì đương nhiên tôi có phiền não đâu. Chả phiền não, kệ xác nó. Ngày mai người ta gọi điện, người ta bảo là thầy ơi, mai thì con cần cái món tiền này để trang trải, trả cái này, trả cái nọ, trả cái kia. Vâng, để mai thầy tính. Thế là thôi cứ niệm Phật, nay trả còn đồng nào thì tự nhiên gì. Lò dò, tối, chiều tối nay mai lại có người gì. Bảo thầy ơi, con vừa bắn vào tài khoản của thầy cũng mấy chục triệu. Có người bắn vào tài khoản cũng gì hàng vài trăm triệu. Và cúng cái này cúng nọ cái kia. Thế là gì? Là thế tự nhiên đấy, cứ niệm Phật thôi. Việc của mình là niệm Phật mà còn việc mọi việc khác là gì? Có Phật Bồ Tát lo cho nên chả phải lo cái quái gì cái chuyện đó. Mình lo không chả được. Lo chả được, không tôi nói thật đấy. Lo cũng không được. Cho nên thôi cứ niệm Phật thôi. Để cứ niệm Phật cho nên hôm sau tự nhiên là có người lò dò, có người thì bảo thầy ơi con có món tiền này con không? Con chưa dùng đến, thầy cần thì con đem cho thầy dùng, bây giờ con cần thầy dùng. Bây giờ tốt quá thì cứ mang đến đấy. Bao giờ cần thì cứ báo cho thầy. Thế là gì? Phật Bồ Tát sắp xếp. Phật Bồ Tát lo. Thế tất nhiên để làm được cái điều đó thì mình cũng phải niệm Phật được một cái gì? Thì một cái giai đoạn nào đó mà phải cảm được Phật, cảm được Bồ Tát. Nghe thấy cái tiếng niệm Phật của mình nhé. Phật biết ở trong lòng mình tuy nó không lo. Nhưng mà bây giờ thì nó lo niệm mình thì mình phải lo gì? Lo cái việc bên ngoài cho nó để nó có thời gian nó niệm Phật chứ. Bây giờ nó niệm Phật mà gì? Mà mọi việc thì mình chả lo được cho nó cái gì, nó bỏ mình thì chết toi. nó bỏ mình, nó bỏ dở dang hết tất cả mọi công việc đấy chết toi. Đúng không? Thật đấy. Dở dang hết công việc thì chết toi. Vì nó bỏ mình một cái thì gì? Các vị biết bao nhiêu chúng sinh bị gì? Bị bơ vơ không? Các vị biết không? Biết không? Bao nhiêu? Đếm được không? Bây giờ mà gì tôi bỏ Phật ra thì không biết là có bao nhiêu chúng sinh bỏ Phật nữa. Vì họ mất niềm tin. Đúng không? Cho nên tôi mới nói là bây giờ Đức Phật cũng phải gì? Bây giờ nó niệm mình thì mình cũng phải gì lo cái việc bên ngoài cho nó để nó có thời gian nó niệm mình chứ. Chứ bây giờ mà nó bỏ mình một cái thì biết bao nhiêu đứa nó bỏ mình theo nó một cái thì bao nhiêu công giáo hóa, cái công gì làm visa rồi gì xét duyệt hồ sơ cho nó về thế giới mình rồi công cốc hết, bỏ sông uống biển hết. Cho nên thì thôi nó niệm mình thì mình cũng phải niệm nó. Không thật đấy, tôi nói thật đấy. Chúng ta mà cứ niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Âm, niệm Thế Chí, niệm Địa Tạng nhiều á thì Phật rồi Quan Âm Thế Chí Địa Tạng cũng quay lại niệm chúng ta, tức là gọi gì, hộ trì cho chúng ta. Niệm chúng ta đây nói đúng hơn là gì, các ngài cũng quay lại để hộ trì chúng ta. Nghe cái gì, chúng ta tuy không nói ra miệng, tôi thì rất ít khi tôi lên tôi nói với Phật là bạch lạy Phật với con gì, dạo này con đang thiếu tiền xây dựng, thế Phật cho gì ạ, cho người đến để cúng cho con thế này khác, chưa bao giờ đâu. Chưa bao giờ đó. Niệm ngài và khởi ra cái tâm thôi. Khởi ra cái tâm là ô thì mai người ta lại đòi tiền à? Người ta đòi tiền trả tiền xi măng à? Hay đòi trả tiền sắt à? Trả tiền này tiền nọ thôi thì bảo người ta là thôi để vài hôm nữa để thầy thu xếp. Chỉ cần nói thế thôi. Và niệm Phật thôi, vài hôm sau tự nhiên là có người gì? tò đem đến. Thế. Cái Phật Bồ Tát lo. Chúng ta thì cũng ráng niệm Phật mọi việc á. Nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật thì Phật Bồ Tát sẽ ra chỉ cho chúng ta. Cho nên nhiều người ốm đau bệnh tật á, đi tìm bác sĩ chữa bệnh mãi không khỏi, nhưng đi vào niệm Phật tự nhiên lại khỏi. Có không? Có không? Vào tụng kinh Địa Tạng lại khỏi. niệm Phật lại khói. Đây, cách đây khoảng độ tầm nửa tháng, có Phật tử nhắn tin cho thầy: ô, mang cái điều đồng hồ đây không có, thầy chả biết giờ đâu. À, có Phật tử nhắn tin cho thầy một cái tin dài lắm, nhắn điện thoại, tôi nghĩ là vị này chắc phải nhắn phải đến tiếng đồng hồ, không biết nhắn tin mà dài thế. Tôi đọc phải đến 30 phút chưa hết cái tin nhắn. Tôi chưa bao giờ thấy cái tin nhắn điện thoại mà nó dài như thế. Nó gửi trên Zalo ấy, như là một gì ạ, một cái quyển gì gọi là tiểu truyện ấy. Ôi dồi ôi, viết cái tin mà thật chẳng những người ta viết là mình không đọc. Nhưng nói chung, nói qua, nói lại, nói tái, nói hồi, chỉ có một cái câu chuyện, đó là gì? Ơn Phật, ơn Tổ, ơn Thầy. Vừa qua là gì? Con đi khám 4 bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108, rồi bệnh viện U Biếu Trung ương, rồi bệnh viện gì nữa ấy. Nói chung là đi 4 bệnh viện. Cả 4 bệnh viện đều chẩn đoán con bị khối u. Và đến bệnh viện U Biếu Trung ương, họ xét nghiệm thì họ cho kết quả là u ác tính. Bảo con bị u phổi. Và họ bảo đây là đến giai đoạn thứ 3, thứ 4 gì đó rồi. Tức là gì? Ở giai đoạn họ bảo là chậm rồi, không chữa được nữa. Thế con buồn lắm. Thế con về là con lang thang ở trên, ở trên mạng để con tìm thầy thuốc. Con tìm thầy thuốc. Thế tự nhiên là con lại vào thế nào lại nghe thấy cái bài thầy giảng Kinh Địa Tạng là nói rằng đến cái đoạn mà gì, nhất tâm tụng Kinh Địa Tạng có thể chữa được một số những cái căn bệnh về nghiệp, do nghiệp nữa, cho nên con mới đi lên hôm Pháp hội tháng 7. Pháp hội tháng 7 thì Pháp hội Vũ Lan vừa rồi ấy. Thế con đi lên Pháp hội tháng 7 thì con nghe thì theo suốt hết cả 3 ngày tụng Kinh Địa Tạng, và con thỉnh Kinh Địa Tạng, rồi thỉnh cả đài thầy về để nghe giảng. Và con về con tụng Kinh Địa Tạng, từ đó cho đến nay con cũng chẳng đi uống thuốc uống thang gì nữa cả. Thôi con nghe thầy giảng, con bảo thôi mệnh còn đó thì tự nhiên bệnh sẽ hết. Mà mệnh hết đó thì con xác định là con về với Phật A Di Đà. Tụng Kinh Địa Tạng, nghe thầy giảng, con niệm A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương. Ở thế giới này là đại vị này nói là gì? Là được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Con cái thành đạt đến nơi hết, thành đạt hết cả rồi, có gia đình hết rồi. Nhưng mà nó chả quan tâm gì đến bố mẹ lắm. Nó thành đạt, nó có nhà riêng ở hết, còn 2 ông bà ở với nhau. Ngày xưa đi làm công chức nhà nước, chồng thì làm quân đội, còn vợ thì làm công chức nhà nước, 2 vợ chồng nó nghỉ hưu hết rồi, ở với nhau đấy. Con cái nó cũng có khi cả tháng nó chả về thăm bố mẹ, mặc dù nó ở cái phố ngay bên cạnh. Buồn lắm, đi sang thăm chúng nó thì chúng nó gì, mắt trước mắt sau nó bảo con bận lắm. Thế sang mấy lần như thế con, chúng con thấy gì cũng chán, cho nên là thôi con cái thì nó đi học sáng trưa, trưa chiều, chiều tối. Muốn chơi với cháu nội cháu ngoại một tí thì chúng nó đi học hết. Muốn chơi với các con một tí thì nó đi làm hết. Cho nên cả cái 2-3 tháng thì chả gặp được con được cháu, buồn. Nhưng từ khi lên chùa gặp Phật một cái, biết được Phật một cái, con về con suốt ngày con thì cứ nghe cái đài giảng của thầy ấy. Thế tự nhiên là chồng của con gì cũng vui mà gì, 2 vợ chồng chúng con bây giờ tụng Kinh Địa Tạng suốt. Vui quá. Và nói rằng thì mắc bệnh như thế, lúc đầu là buồn lắm, nghĩ rằng con thì chẳng lo cho con đâu, nhưng mà con nghĩ này, con mà mất đi rồi mình chồng của con như thế thì buồn lắm. 2 ông bà lủi thủi mấy năm nay, có khi 2-3 tháng các con nó chả đến thăm, mặc dù chỉ có đầu phố với cuối phố cách nhau có mấy trăm mét thôi các quý vị, không đến thăm. Nó bận làm. Nói nó thì chúng nó bảo là chúng con bận lắm. Các cháu thì bảo các cháu đến chơi, thứ bảy chủ nhật đến chơi, nó bảo thứ bảy chủ nhật thì các cháu nó cũng học thêm. Cho nên nó buồn. Phận tuổi già, các vị biết rồi, tuổi già mà ở thành phố mà có 2 ông bà ở trong nhà mà khóa cửa lại từ sáng trưa, trưa chiều hết ngày này ngày khác như thế thì quả thật là buồn. Nhưng từ khi nghe thấy, biết cái Phật Pháp một cái, đi lên chùa dự cái Pháp hội Vu Lan vừa qua đó, về thỉnh Kinh Địa Tạng, về thì nghe giảng Kinh Địa Tạng về 2 ông bà thì cứ nghe kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng xong rồi một ngày ba thời tụng hết một bộ kinh ấy. Thế là cách đây khoảng nửa tháng 20 ngày gì đó nhắn cho thầy một cái tin dài. Và kể lể hết như thế. Và đến cuối cùng nó nói gì? Vừa qua thì bạn bè với là mọi người thấy con khỏe ra, thế mới động viên con đi khám cho nên thế nào. Thế con đến viện ca, con khám chiếu chụp lại gì? Không còn bất cứ một cái tế bào ung thư nào trong người nữa cả. Chúng ta thấy tụng kinh Địa Tạng có 3 tháng, đến nay là 3 tháng. Rằm tháng 7 mà, rằm tháng 8, thằng tháng 9, thằng tháng 10 là 3 tháng. Thế bây giờ là tháng gì? Rằm tháng 11, như vậy khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng một tí, khoảng 100 ngày. 3 tháng là 33 là 90 ngày. Thì vị này nhắn cho tôi ước chừng khoảng độ tầm 17, 18 ngày gì đó. Khoảng 100 ngày tụng kinh Địa Tạng nhất tâm. Ngày 3 thời tụng hết một bộ kinh Địa Tạng ấy. Và cũng nghe thầy giảng và lấy nước để gì? Cái lấy nước như thầy bảo, y làm như thế, y như thầy giảng á. Hai vợ chồng cứ nghe giảng, nghe đi, nghe lại suốt như vậy. Và cả hai vợ chồng cùng lên đọc kinh với nhau. Thấy khỏe ra. Cũng chẳng nghĩ gì đến bệnh nữa. Mà xác định rồi mà. Còn thì sống, hết thì về với Phật. Cho nên cũng chẳng uống thuốc gì cả. Cứ tụng kinh Địa Tạng và uống cái nước đó thôi. Xác định. Nhưng mà thấy người khỏe ra chả thấy gì nữa cả. Sau hơn 3 tháng một chút đi khám lại thì bác sĩ viện ca phải gì, phải ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng với cái trường hợp này. À. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật Pháp nhiệm màu. Nếu mà chúng ta có cái đức tin kiên cố, có sự gia trì nhất định của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp. Không phải một mình trường hợp nào đâu, còn này đây, một mình này đâu. Còn rất nhiều những cái trường hợp kể với chúng tôi là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, giải trừ được bệnh tật, giải trừ được vấn đề tâm linh vướng mắc ở trong gia đình, giải trừ được vấn đề tình cảm vướng mắc ở trong gia đình, giải trừ được cái vấn đề con cái, vân vân. Rất nhiều những cái câu chuyện mà trong những năm qua các Phật tử và người dân đã nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, giải quyết được nhiều cái vấn đề mâu mắc khổ đau ở trong gia đình của họ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì, Phật Pháp á, tuy chúng ta không thấy gì, có hình có tướng, Đức Phật tuy thì hiện nhập Niết Bàn rồi, nhưng Pháp thân của Ngài vẫn thường trụ ở thế gian. Chúng ta có cầu vẫn được gì thì có cảm, chúng ta có cầu thì được cảm, thì có cảm thì sẽ có ứng, có thông. Đấy, cho nên ở đây mới nói Phật thân không cần tạo tác, thế nhưng chẳng nơi nào là chẳng hiện là chỗ ấy. Trong này tổ nói gì? Phật thân không cần tạo tác, thế nhưng chẳng nơi nào là chẳng gì? Chẳng thị hiện. Thân Phật ở đây là chỉ cho Pháp thân Phật. Chúng ta thấy Đức Phật là có 3 thân: Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đó. Nay chúng ta gì? Chúng ta chỉ thấy cái ứng hóa thân Phật mà thôi. Báo thân Phật chúng ta cũng chưa thấy. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói gì? Nói về cái phẩm Lô Sa Na Phật trong kinh Phạm Võng á, nói là Đức Phật Lô Sa Na đó thân tướng thì to cao, đẹp đẽ trang nghiêm, vô lượng tướng hảo, vô lượng công đức á, vô lượng quang minh, vô lượng thọ mạng á, thọ mạng vô lượng á, giống như Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc á, thì đấy mới là gì ạ? Là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Còn cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đọc, nghe và thấy qua tranh ảnh hình tượng của Ngài á, thường nhật hàng ngày đó, đó là Đức Phật gì? Ứng hóa thân. Đó là Ngài ứng thân vào thế giới Sa Bà này. Cách đây trên 2.500 năm trước, Ngài giáng sinh ở, thì hiện ra đản sinh ở Ấn Độ, lớn lên 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh, tính cả tuổi mụ là gì? 80 năm ngày nhập Niết Bàn đó các quý vị. Đó là Đức Phật gì? Đức Phật ứng hóa thân. Còn pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở tại thế giới gì? Hoa Tạng đó. Ở tại Hoa Tạng thế giới đó thì cũng trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, công đức và thọ mạng giống như Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc, không khác. Thế giới này, Ngài đến thế giới này chỉ là một gì ạ? Ứng hóa thân mà thôi. Cho nên ở đây mới nói gì? Đây là nói về ứng hóa thân. Thì chúng ta thấy cái pho tượng mà đạo tràng chúng ta đang gì? Đang đắp, đang tạo, đang dựng này chính là gì? Là tạo lên một ứng hóa thân bằng gì? Bằng đất, bằng bê tông, bằng sắt thép. Nhưng chúng ta gì? Thấy tuy bằng đất, bằng sắt thép, bằng bê tông, nhưng Ngài có độ được chúng sinh không? Có độ được không? Có. Mỗi khi chúng ta buồn, chúng ta phiền não, chúng ta đến chúng ta nhìn cái hảo tướng của Ngài. Cho nên vừa qua đắp xong cái diện của Ngài rồi nhá, thợ đắp xong rồi, nhưng giờ tháo bỏ giáo đi, chúng ta thấy cái diện của Ngài, cái mắt của Ngài hơi gì? Hơi xách lên. Hơi xách lên thì nhìn gì? Nhìn hơi dữ. Mà nhìn là tướng, là tướng, là tướng nữ thì mắt xách, vì đọc đắp tượng Quan Âm á, thì mắt của Ngài thì hơi xách lên thì được. Tướng nữ, nữ tướng thì có thể như thế thì hơi xách lên thì được. Nhưng mà tượng Phật á, mắt hơi xách lên tôi bảo không được, nhìn chưa được. Tôi bắt cái mấy chú thợ thì phải bắc giáo lên, đắp lại. Bắc lên nó đắp lại vài ngày rồi tôi thấy không ổn. Tôi phải trèo lên tận nơi. Hôm nay đang ốm dở, trời gió ho khụ khụ ra, nhưng mà tôi nghĩ không lên thì nó không thể đắp được. Trèo lên tận nơi tôi vẽ cho gì? Vẽ cho thợ cứ như thế mà đắp. Giờ cái chú thợ, mấy chú cũng rất hiểu ý thầy. Làm cái thầy lâu rồi cho nên hiểu nhanh lắm. Nói cái hiểu. Nhưng mà phải trèo lên chỉ tận nơi nó mới hiểu. Thế xong bây giờ chúng ta thấy cái gì, mắt của Ngài, cái ngày đầu thì chúng ta thấy gì? Hơi xách lên. Nhưng bây giờ thì ngang ngang ra thì mắt Phật thì nhìn nó có vẻ từ bi hơn, gần gũi với gì? Với chúng ta hơn. Mắt trước thì nhìn hơi dữ dữ một chút, nhìn thấy hơi dữ, nhưng mắt này thì từ bi hơn, lân mẫn hơn. Cho nên làm sao đó để cho gì? Cái bàn tay của người thợ nó phải thể hiện bằng gì? Từ trong tâm của người thợ đi ra đôi tay, từ đôi tay nó truyền cảm hứng ra cho con mắt của chúng sinh, từ con mắt của chúng sinh ngắm vào nó thì nó thẳng vào trong tâm của chúng sinh. Bao giờ gì ưng thì mới thôi. Kể cả đôi tai của Ngài cũng thế. Chú ấy đắp xong rồi, bảo xong rồi thầy ạ. Tôi bảo chưa được. Tôi bảo xong rồi mà, dày lắm rồi. Tôi bảo chưa được, thêm ra. Đầu tiên bảo thêm ra 30 phân, chú bảo 30 phân thì dày xấu lắm thầy ạ. Tôi bảo cứ đáp đi, xấu thầy chịu, đẹp chú hưởng, xấu thầy chịu. Thế bảo 30 mấy phân thì xấu lắm, nó nặng nề lắm. Tôi bảo không, cứ đáp đi. Các chú ấy thấy nặng, thấy to là đối với các chú đứng ở trên đấy. Nhưng sau này bỏ hết giáo mác đi, có ai trèo lên tới đấy để ngắm ở trên đấy đâu. Mà cái chỗ ngắm của họ là ở chỗ sân gác chuông và ở chỗ sân gì, nhà tổ này, ở trước sân đại thượng này chứ, đúng không? Và ở từ xa họ ngắm chứ. Đấy, mình phải đặt cái điều kiện hoàn cảnh là gì? Mình là người khách vãng lai, là người Phật tử, là người dân đến chùa lễ Phật ngắm, chứ không phải là đứng ở trên cái người thợ làm ở trên để ngắm mà bảo là to. Cứ làm đi, xấu thầy chịu mà đẹp các chú hưởng. Người ta khen các chú chứ ai khen thầy. Sau này người ta hỏi tổ thợ nào đắp đấy, thầy hỏi tổ thợ các chú đính, các chú bảo đắp đấy, có phải ai hỏi là thầy Thịnh đắp đâu, đúng không? Có ai bảo thầy Thịnh đắp tượng đâu, mà người ta bảo thợ đắp tượng đấy. Bảo các chú đấy là tiếng thì thầy hưởng, đẹp thì các chú hưởng, mà xấu thì thầy chịu. Nếu mà tượng nó xấu người ta chửi gì? Cái ông sư nào, ông chủ trì này, ông đắp pho tượng xấu thế, ông làm tượng gì mà xấu thế, chứ ai chê thợ đâu. Đẹp thì người ta tìm đến thợ, mà xấu thì người ta chửi chủ nhà, đúng không? Đấy, cho nên bảo là thôi các chú làm theo thầy. Đấy, cho nên bây giờ đấy các vị anh nhìn thấy không, thêm ra như thế cho nên cái tai của ngài ấy, cái tai trước thì nó quắt vào không thích. Nhìn cái tai của ngài gì là cái tai giữ của rồi. Nhìn cái tai nó biết là giữ của rồi. Các cụ ngày xưa người thông xem tướng nhá, các thầy tướng số người ta bảo gì, cái người mà cái dái tai này ấy, cái tai dưới này ấy, mà dày ấy thì người đó thì có phúc báo lớn và người đó sẽ gì, được giàu có. Chúng ta thấy thì những người tai to mắt lớn, tai to trán rộng, tai to trán rộng mà là chỉ những người đó người có phúc, người có trí tuệ. Còn mà tai cứ quắt quắt như tai chuột thì khổ, nhìn người đó khổ lắm. Các vị cứ để ý cái quý tướng của người đó mà xem. Đó. Cho nên đấy, tôi bảo đấy, cái tai của ngài phải cho gì, cái đắp ra. Thế bây giờ thì dỡ ráo ra, sơn vào dỡ ráo ra, các vị nhìn ở dưới, tôi thấy gì, tôi mới ưng 99%, nó còn 1% nữa chưa ưng. Nhưng mà thôi, còn 1% nho nhỏ đấy thì thôi để cho mọi người đánh giá. Tất nhiên đấy, so với gì tổng thể thì cũng chưa được ưng lắm, nhưng mà khổ tay nghề của thợ chỉ được đến thế thôi. Nói thật đấy, thợ Việt Nam của chúng ta thế là giỏi lắm rồi. Thật mà, nói nhỏ không nói to nó biết được, nó là buồn. À, thật đấy, tôi nói nhỏ đấy mà. Nói trong hội trường này nghe trên kia nó không nghe thấy đâu. Trên kia chú nghe thấy nó buồn. Nhưng mà thôi, thợ Việt Nam mình á, các vị nhìn mà xem, những cái pho tượng to tượng lớn ở Việt Nam, kể cả pho tượng Quan Âm ở trong Bà Nà, trong Đà Nẵng, khổ lắm, già rồi. Đấy. Rồi pho tượng Thích Ca Phật Đài, rồi pho tượng Di Lặc ở trong núi Cấm, các pho tượng to mà đắp bằng bê tông cốt thép á, vừa cao qua là một pho Thích Ca 60 mét ở trong Bình Định á, các vị thấy không? Diện của ngài á, so với diện pho tượng Di Đà của chùa Khai Nguyên này á, kém xa một trời một vực. Nhìn vào pho tượng, có thể như có pho tượng nhìn vào cứ như muốn khóc á. Các vị cứ nhìn thấy cái pho tượng ở trong Phật Quang, chùa Phật Quang của Thượng Tọa Chân Quang á, sao đắp cái pho tượng mà tôi không hiểu cái thợ đắp pho tượng gì mà đắp pho tượng Phật gì mà nó bôi bác Phật đến mức độ đến thế. Nhìn Phật cứ như muốn khóc á, khổ thân. Phật gì mà cứ nhăn nhó ra, cau có ra. Thế mà mọi người cứ gì, cứ khen đẹp với nhau. Tôi không hiểu là cái thẩm mỹ, cái con mắt, cái thẩm mỹ các vị như thế nào. Các vị không tin về cứ lên mạng xem cái pho tượng Phật Thích Ca chùa Phật Quang mà xem. Nhăn nhăn nhó nhó, cau cau có. Nhìn chả toát lên một cái vẻ từ bi hỷ xả tí nào cả. Nhưng mà cứ khen với nhau á. Tất nhiên là các đệ tử của cụ khen đẹp thôi. Chứ còn những người biết thẩm mỹ, họ nhìn cái pho tượng họ biết ngay là đắp không chuẩn được. Xấu lắm ấy. Chẳng khác gì hai pho cụ hộ pháp ở dưới chùa Quan Lâm của chúng ta. Các vị xuống cho xem hai cụ hộ pháp dưới chùa Quan Lâm chúng ta đứng rồi còn không đẹp bằng cái tượng ông Phóng. À, thôi nhưng mà cái ngày xưa các cụ chưa có sư các cụ làm thì mình phải chịu thôi. Mà chùa thì chùa di tích, bây giờ mình mà muốn thay đổi thì phải xin phép sở văn hóa của tỉnh và ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình, không phải đơn giản đâu nhá. Cái chùa như thế đấy, nhưng mà có di tích rồi thì chúng ta phải xin phép họ đồng ý chúng ta mới thay đổi được, kiến trúc được, bằng không không được. Đấy, nó khó cái chỗ đấy. Cho nên như ở chùa chúng ta chưa có di tích thì xấu xấu không ưng chúng ta sửa lại ngay được, cái chùa có di tích thì khó lắm. Không thể tự ý làm được, phải tuân thủ và quy định pháp luật của nhà nước. Đấy, còn đây thợ làm như thế, tất nhiên họ làm được như vậy là phải do cái thứ nhất mình phải cho họ thời gian, không yêu cầu họ làm xong trong vòng vài tháng hay vài năm theo như làm khoán. Chúng ta làm công nhật, làm không được, không ưng á, chưa ưng ý mình thì đập đi làm lại. Có những lúc các vị làm đến nửa tháng là lên thầy không ưng, bắt đập đi làm lại. Vị chi là cả nửa tháng trời 3-4 người thợ, mà cái người công cao nhất là ngày gần 1 triệu bạc. Cả ăn cả uống là đến 1 triệu. Mà cả nửa tháng 3-4 con người như thế, mà chưa thấy ưng là gì? Phải bỏ đi để làm lại, xả đi làm lại. Làm cho bao giờ thấy thì mình cũng phải ưng thì thôi. Tất nhiên so với thầy thì mới chỉ ưng được khoảng 85-90% trở lại. Nhưng mà khổ tay nghề người ta chỉ được thế thôi. Nói lắm thì người ta sợ người ta dỗi, người ta sư gì mà khó tính thế, người ta bỏ người ta về quê hết thì mình cũng toi. Đấy. Cho nên đệ tử của thầy nó không hiểu, thì nói nhỏ thôi nha, đệ tử nó không hiểu. Mình nghĩ trong bụng mà, đúng là cái tầm nhìn của các bác ấy, nó chỉ bé tiêu tiệm teo teo thế này thôi. Thế bây giờ bác bảo tôi đi tìm thợ, bác tìm thợ về đây tìm đi. Bà nhưng chúng con không tìm được. Bà không tìm được thì thôi, đừng có làm khó cho thầy nữa. Ở dưới có nghe thấy gì không? Đấy. Cái đời thế, lắm khi đối nhân xử thế các quý vị ạ. Đấy, nó hôm nay mới tâm sự với chúng ta một chút, không phải đơn giản đâu. Phật Pháp đem vào áp dụng trong cuộc sống này này. Đệ tử của mình nó không hiểu, nó cứ bảo gì? Thầy chiều thợ quá, làm hư hết thợ, như thế khó xử quá. Chúng con còn lâu mới để như thế, làm thì làm, không làm thì thôi, biến. Thì mình nghĩ, thì con có thể nói được như thế. Con nói như thế thì gì? Thợ nói gì? Nó vẫn không đi. Nhưng mà thầy nói một câu như thế, thì thầy nói xong ngay buổi sáng thì buổi trưa chả thấy chúng nó đâu nữa. Thế chơ thổ địa ra. Đúng không? Chơ thổ địa mình ra. Với thợ xây bình thường ấy thì còn có thể gì, đội này không làm ta đoán đội kia. Những cái thợ đắp vẽ các quý vị đâu có phải nhiều người đâu, mà đặc biệt làm những cái công trình đặc biệt như thế, chúng ta nói nhỏ với nhau là gì? Chiều người lấy việc. Đấy, hiểu chưa? Đấy. Lắm khi nói với các vị, lắm khi mà ước đến tận cổ đấy, nhưng mà vẫn cứ phải gì, hề 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 với nó. Đấy, khổ lắm. Vẫn cứ phải cười. Ước đến tầng cổ vẫn cứ phải cười. Đấy gọi là đối nhân xử thế. Áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống có lúc là phải gì? Phải nhẫn nhục là như thế đó các quý vị ạ. Phải nhẫn. Thậm chí là gì? Tức lắm, bực lắm. Mà bình thường không phải. Thôi, nói ra các vị lại cười. Đấy. Thôi trở lại bài. Nói là gì? Đây nói là Phật thân không cần tạo tác, thế nhưng chẳng nơi nào là chẳng thị hiện. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà không cần tạo tác thì quả thật đấy, không cần tạo tác thì Phật vẫn thị hiện. Nhưng mà khổ chúng sinh chúng ta thì vẫn phải có một cái gì đó để nương vào, đúng không? Ta không thể ra giữa hư không mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mãi hoài được, đúng không? Nhưng có một cái chốn, có một cái ngôi chùa, có một cái pho tượng Phật để chúng ta làm chỗ năng lễ sở lễ, để chúng ta lấy cái chỗ sở y, chúng ta gì là chúng ta là người năng lễ, còn bên kia là chỗ gì sở lễ trong cái quyển, trong cái sám hối sám nguyện đấy. Có năng lễ sở lễ tính không tịch cảm ứng đạo giao nam nan tư nghì, đúng không? Năng lễ sở lễ tính không tịch cảm ứng đạo giao nam tư nghì, vân vân đó. Đấy. Năng lễ là gì? Là chỉ cho người lễ, tức là chúng ta. Sở lễ là gì? Là chỉ cho cái đối tượng được lễ, đó chính là tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chỗ chúng ta nương vào để lễ lấy, để cung kính, để cúng dường, để sinh đại thiện tâm hàng ngày. Cho nên cái chỗ nói năng lễ sở lễ là gì? Là chỉ cho chúng ta là người lễ, và người được lễ đó là ai? Đó là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thì không cần tạo tác, đâu đâu ngài cũng thể hiện được. Nhưng chúng ta là chúng sinh phàm phu chấp tướng, cho nên vì chúng ta chấp tướng bảo chỗ nào không có tướng thì chúng ta không gì, chúng ta không lễ. Vì vậy mà gì, các tổ sư ngày xưa mới xây chùa, tô tượng, đúc chuông, làm ra những cái nơi đó, cái chỗ gì, cái tướng thiện ấy, cái thiện tướng ấy, để cho chúng ta gì có chỗ sở y vào để tu tập, để nương tựa. Cho nên chúng ta mới thấy gì, cái việc chúng ta làm, nhiều người họ bình phẩm, họ nói gì, đem bỏ hàng vài trăm tỷ như thế để xây một pho tượng, tại sao lại không đem tiền đó để xây gì, xây trường cho các em học sinh nghèo miền núi, không đem tiền đó để xây cầu, để làm trạm y tế cho bà con dân tộc vùng cao. Khổ lắm. Họ biết một mà không biết mười. Cái nghĩa vụ của tăng ni, của Phật tử chúng ta không phải là cái việc chính là việc đó, nhưng chúng ta có làm không? Chúng ta vẫn làm. Chúng ta làm rất nhiều là đàng khác. Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây đóng góp rất nhiều cái gì? Cái công sức, trí tuệ và tịnh vật, tịnh tài vào trong gì? Vào cái việc từ thiện xã hội rất nhiều các quý vị. Đạo tràng chúng ta cũng thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng á, tín đồ Phật tử họ phát tâm về cái gì thì chúng ta làm về cái đó. Mình kêu gọi xây trường Phật tử gì, họ phát tâm được bao nhiêu thì mình làm trường bấy nhiêu. Kêu gọi làm từ thiện bao nhiêu thì họ cúng bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Mình có ăn bớt ăn xén một đồng nào đâu. Đấy, ví dụ hôm rồi đi làm lễ, làm từ thiện ở Hà Giang chẳng hạn, phát động 300 cái xe đạp, chúng ta mới chỉ đóng góp được khoảng hơn 200 một tí thôi. Kêu gọi phát tâm 5 tấn gạo thì cũng mới chỉ được có đâu khoảng độ 4 tấn, hơn 4 tấn tí thôi. Kêu gọi thì cái 150 triệu tiền mặt đó để trao cho mỗi em 500 nghìn đó, 300 em đó, mỗi em 500 nghìn đó, cũng chỉ được khoảng độ tầm 100 em trở lại thôi. Còn lấy ở đâu? Lấy ở đâu? Lại quơ tay, thầy phải quơ tay sang đằng sau này, chỗ nào nó rơi vào thì lấy chỗ đấy. 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 Cho nên á, các vị biết rằng là người ta phát tâm cái nào thì mình làm cái đấy. Người ta phát tâm làm tượng mình không thể đem để làm từ thiện được. Người ta phát tâm làm từ thiện mình không thể cấu xé ra để tiêu vào việc khác được. Đó. Vì người Phật tử có những người họ thích làm từ thiện, có những người họ thích làm gì? Công đức làm chùa, tô tượng đức chuông. Đó. Họ không hiểu, họ cứ đi bảo cái tiền làm tượng đó tại sao không đem mà xây cầu, xây đường, xây trường trạm cho gì bà con vùng cao. Ví dụ như chúng ta lấy tiền ngân sách nhà nước ấy, thì họ nói thế được. Chúng ta hoàn toàn xã hội hóa, hoàn toàn bằng gì ạ? Bằng mồ hôi công sức của tín đồ Phật tử, của người dân. Họ phát tâm để làm cái đó, không xin nhà nước một đồng nào. Cho đến hôm nay, đạo tràng chúng ta chưa xin nhà nước một đồng nào để xây dựng các chùa cảnh của gì của chúng tôi cả. Không xin. Vì tôi biết rằng nhà nước cũng còn khó khăn, cho nên tốt nhất mình không xin. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thì tuy rằng Phật thân không cần tạo tác, nhưng chúng sinh thì cần có chỗ sở y, cho nên chúng ta mới thì tạo những cái chỗ để chúng sinh sở y. Làm chùa tô tượng đúc chuông chính là tạo cái chỗ sở y để cho chúng sinh nương vào để tu tập, nương vào để kính lễ, nương vào để phát khởi thiện tâm. Chỉ cần xong thôi. Năm nay chưa xong, nhưng mà năm nay tôi cố gắng bảo mấy chú thợ, tôi cố gắng hộ thầy, thầy trò cố gắng cùng với nhau để xong hết cái phần thân tượng cho đến cái chân của ngài trở lên. Ra năm mới làm chân và làm sen nữa. Thế là xong phần gì? Phần ngoài. Thì cố gắng. Nhưng tôi đảm bảo với các vị năm nay á, chỉ cần á, gần gần xong, cái ban thông tin nó đưa lên mấy cái ảnh là tôn tượng đại tượng Phật A Di Đà vì bình thế giới chùa Khai Nguyên đó, đấy thì đã gần xong phần thân rồi, nó đưa lên mà cái sơn được vàng rực cái từ thân tượng, từ cái chân ngài trở lên á, tới đỉnh đầu á, năm nay cái lượng người sẽ thì về tham quan chiêm bái và đỉnh lễ tôn tượng của ngài nó sẽ tăng gấp 5-7 lần, chục lần năm ngoái. cái linh hồn. Xong cái bên ngoài nhìn đó đi, các vị cứ nhìn từ xa xa, nhìn tôn tượng mà xem, hoan hỉ lắm. Đúng là mọi phiền não nó đi, nhìn thấy Ngài mà chỉ cần ngắm Ngài khoảng 10 phút thôi, 10 phần phiền não thì rơi mất gì? Rơi mất 7-8. Ngắm khoảng 30 phút, 10 phần thì rơi mất gì? Rơi mất 9-10. Ngắm thêm một chút nữa là chả còn chút nào để mang về nhà nữa, để lại chùa Khai Nguyên hết. Đó. A-di-đà Phật, Ngài gì ạ? Ngài tiêu hết cho. Ngài đốt cháy hết sạch những cái phiền não của chúng sinh nhiễm ô đi đi. Cứ nhìn mà ngắm Ngài. Vừa ngắm vừa gì, vừa cười, vừa ngắm vừa ngồi trên cái chùa một cột ấy, vừa ngắm vừa cho cá ăn nữa. Xong thì thẳng nhìn Ngài một cái là nhìn những con cá ăn ở dưới. Nhìn Ngài cái là cười. Cho cá ăn, nhìn đàn cá ăn là gì? Lại cười. Cười khoảng 30 phút thì gì? Phiền não sẽ đi sạch luôn. Đó. Ai mà buồn buồn cứ đến ngồi trên cầu mà ngắm. Vừa ngắm Ngài vừa cho cá ăn. Bỏ cá ăn qua như là thôi ta bỏ phiền não cho gì? Ta vứt bỏ cái phiền não xuống cái cầu cầu Địa Tạng này á. Để cho gì? Cho xuống dưới hết. Mấy chúng sinh ở dưới nó nhặt sạch cái phiền não của chúng ta đi nó ăn. Thực tí chúng ta thì ngắm Phật chúng ta cười tí hề hề tí. Thôi không sao, mọi người có ai bảo mày chập mạch à thì bảo ừ tôi đang chập đây. Cũng được. Đó. Ai bảo mày mà người ta đến người ta bảo cái con bé kia hay là cái ông kia hay cái bà kia hình như chập mạch hay sao á. Mình lại gì cứ ngắm Phật mình cười hề hề tí. Người ta bảo mình chập và bảo vâng tôi đang chập đây. Đấy, lại chắp tay A-di-đà Phật tôi đang chập đây. Đấy, chập cho 30 phút như thế. Mỗi một ngày 30 phút chưa hết thì 10 ngày chưa hết đó, thì 100 ngày chưa hết thì 1.000 ngày tôi đảm bảo các vị hết ngay. Mỗi ngày bỏ ra 30 phút ngắm Phật cho cá ăn như thế. À, vừa niệm Phật vừa cười hề hề như thế tôi đảm bảo các vị 1.000 ngày sẽ hết chập mạch. À, có chập đến đâu thì cũng hết. Nếu 1.000 ngày các vị 1.000 ngày chưa hết đảm bảo cứ ở đó ngồi đó làm 100 năm như thế hết ngay. Hết sạch luôn. Hết được cái xương cũng không còn luôn. À. Không, tôi nói thật đấy. Không cần đến 100 năm đâu. Không cần đến 1.000 ngày đâu. Cũng không cần đến 100 ngày đâu. Một vài tuần thôi. Phiền não sẽ gì? Tiêu tan lúc nào chúng ta không biết. Có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cho nên ở đây mới nói gì? Không cần Phật thân, không cần tạo tác, nhưng không nơi nào là không hiện. Tức là nơi nào cũng có hiện gì? Pháp thân của Phật ở đó. Nay chúng ta thì bỏ hết tâm huyết, tiền tài của cái công sức và tâm nguyện mình vào đó. Thổi cái hồn vào đó, lại đem cái gì? Đem cái đức tin của chúng ta đặt vào đó. Chúng ta biết là đức tin tôn giáo rất lớn nhé. Cái đức tin tôn giáo rất lớn. Như tôi nói lúc nãy đó, có một cái bà cụ Phật tử đó, rằm tháng 7 á, lên mạng lang thang tìm thuốc chữa bệnh á. Nhưng gặp ngay vào gì? Cái ông sư ở chùa Khai Nguyên giảng kinh Địa Tạng. Mà thế nào lò dò bà gặp ngay cái đoạn mà nói về công đức á, tụng kinh mà trừ được, tiêu trừ được các bệnh tật. Cho nên bà mới đi lên lễ Vu Lan, vừa cầu siêu cho gia tiên, vừa thỉnh kinh băng đài về để nghe giảng. Và cuối cùng trong khoảng 100 ngày tụng kinh thôi, đi khám lại là gì? Cái gì mà ngó là vỗ tay thế, cho tôi ngó với. Đó. Đó. Buồn quá đi thôi. Có Phật một cái là toàn ngó Phật, chả ngó thầy nữa. Đấy. Bạc quá. May mà tôi và các vị không làm vợ làm chồng. Nếu làm vợ làm chồng thì chắc là bỏ tôi đi theo Phật mất thôi. Cho nên tôi biết như thế tôi đi tu rồi là đúng đấy. Chọn đúng đấy. Đấy, vừa chiếu hình Phật lên một cái là thôi, quay mặt, quay mắt đi luôn. Cả 1.000 người quay mắt, cả quay mặt cả 1.000 người. Thế mới đau chứ này. Thôi nhưng mà không đau. Các vị bỏ thầy mà về với Phật là tốt, là việc tốt. bỏ nhìn thầy mà nhìn Phật, đó là việc gì? Việc làm gì? Tốt hay xấu? Tốt. Cho nên vỗ tay. Tốt thì vỗ tay chứ mà. Đấy. Cho nên ở đây mới nói gì? Từ trước đến đây. Thôi tắt đi, không có mọi người cứ nhìn vào đó chẳng nghe giảng nữa. Cho nên ở đây mới nói gì? Từ trước đến đây đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm. Nay thời Phật sự thứ hai đã chu viên, tức là nói sang đến cái bài khai thị thứ 10 này là vào thời thứ gì? Thời Phật sự thứ hai rồi. Thời Phật sự thứ hai đã chu viên rồi. Công huân thử, công huân thủ thắng như trên. Công huân ở đây tức là chỉ cho công đức chúng ta đã huân tập từ gì? Từ các thời khóa tu tập tụng niệm, tán Phật, lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, vân vân đó. Cho nên gọi là công huân. Công ở đây là chỉ cho công đức chúng ta tu tập, cái công sức chúng ta bỏ ra để tu tập, để đến đây, để học pháp, để tu tập, để nhất tâm đó. Thì nói gì? Công sức bỏ ra thì sẽ được gì? Sẽ được công đức trở gì? Kéo về. Chứ huân ở đây là sự gì? Chỉ huân tập, sự huân đúc. Công huân ở đây là chỉ cho công đức chúng ta gì? Huân tập. Thù thắng như trên. Gieo vào trong biển đại nguyện của Đức Phật gì? Đức Phật A-di-đà. Có công đức rồi chúng ta có ăn một mình không? Có hưởng một mình không? Cho nên mới nói là chuyên vì thần linh. Thần linh ở đây, Hòa Thượng Tịnh Không nói là thần linh ở đây không phải là mấy vị thần cây, thần đất, thần đá, thần rừng, thần đồi, thần núi, sơn, thần thổ địa đâu. Mà thần linh ở đây là chỉ cho từ các vị Bồ Tát, Bổ Sứ trở xuống, để gọi chung là thần linh. Đó. Chứ thần linh ở đây nói gì? Nó rộng hơn cái từ thần linh bình thường của người thế gian dùng, thường dùng. Mà chữ thần linh ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, thần linh chỉ cho các vị Bồ Tát, từ các vị Bồ Tát Bổ Sứ. Các vị biết Bồ Tát Bổ Sứ là vị Bồ Tát như thế nào không? Tức là từ Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát trở xuống, đều đem hồi hướng hết. Vì pháp hội này là pháp hội của ai làm chủ? A Di Đà Phật làm chủ, Thích Ca Mâu Ni Phật làm chủ. Cho nên á, chủ sự pháp hội là gì? Là A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và ngài Trung Phong Minh Bổn, đó chính là hóa thân của cổ Phật soạn ra cái gì? Cái nghi thức Trung Phong Tam Thể Niệm này. Cho nên á, pháp hội này là pháp hội của Phật. Phật Phật hỗ trợ, hỗ tương cho nhau tạo thành pháp hội này. Thích Ca Mâu Ni Phật thì giảng kinh A Di Đà, A Di Đà Phật thì tiếp dẫn chúng sinh. Còn á, vị cổ Phật là gì? Là hóa thân của ngài Trung Phong á, Thiền Sư Minh Bổn đó. Ngài đó chính là gì? Là cổ Phật tái lai. Cho nên Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật ở thế giới thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc kết hợp với nhau, các ngài gì? Tạo thành cái pháp hội này. Cái pháp hội này cho nên mới gọi là gì? Các vị thần linh ở đây là nói là trên từ các vị Bồ Tát Bổ Sứ như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Di Lặc vân vân, xuống cho đến các vị thần linh như sơn, thần, thổ, địa đều phải gì? Tuân theo Phật sắc. Đều phải đến để hộ trì và nhận lãnh giáo pháp từ nơi Đức Phật. Những lời khai thị trong 15 bài khai thị này là lời của khai thị của ai? Của vị cổ Phật tái lai. Những lời nói ở trong kinh Di Đà là lời nói của ai? Đó là lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta trì niệm danh hiệu của ai nhỉ? Của A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta muốn thoát khổ thì phải cầu sinh về đâu nhỉ? Về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên pháp hội này là pháp hội của gì? Pháp hội của Phật tạo dựng lên, thành lập lên và hộ trì cho nó. Chúng ta là người y giáo phụng hành và tu tập theo mà thôi. Cho nên ở đây mới nói thì chuyên vì các vị thần linh, sau này chấm 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 thì đọc thêm vào, hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, anh linh các anh hùng liệt sĩ, và hồi hướng cho, đặc biệt pháp hội lần này là chúng ta còn hồi hướng cho vong linh của những tăng ni Phật tử, đồng bào tử nạn do tai nạn gì? Giao thông. Ở khắp mọi nơi, mọi miền của Tổ quốc, thậm chí là đất nước khác, chúng ta cũng đem tâm để hồi hướng cầu nguyện cho họ. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật không bỏ rơi họ, phóng quang tiếp dẫn. Nếu họ chưa đủ công đức để vãng sinh về Tây Phương, xin Ngài Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Hộ Hiền Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, các ngài gì phóng đại quang minh, soi đường chỉ lối cho những vong hồn, linh hồn của những chúng sinh đang bơ vơ, đang lạc lõng, đang vất vưởng ở ngoài đầu đường, xó chợ, ở ngoài bãi tha ma, ngoài gò mả ấy, sớm gì nhận ra rằng à, thân ta đã mất, ta bây giờ chỉ còn gì một con đường duy nhất, mong sớm được thoát khổ, đó là theo quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà và chư Phật chư Bồ Tát để đi thoát hóa đầu thai về những cảnh giới khác, thọ một tấm thân khác, và đời sau kiếp sau nhờ công đức nghe Phật, lễ Phật và niệm Phật, tu hành trong pháp hội này mà không bị chết do tai nạn giao thông nữa, không chết do nạn gì rắn cắn hổ vồ, không chết do tai nạn chiến tranh, không phải chết do bất cứ một cái tai nạn đem đến cái sự chết chóc bất đắc kỳ tử nào nữa, mà chúng ta được thọ mệnh gì, được sống hết cái thọ mệnh của cha 78 nhân đến là 100 năm nếu như sinh ra ở thế giới này, hàng ngàn vạn ước năm nếu như sinh ra ở thế giới khác. Đó. Đem cầu nguyện cho họ. Trong pháp hội này chúng ta thì toàn thể tăng ni Phật tử, chúng ta cũng ngoài cái hướng tâm để cầu nguyện cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, oan gia trái chủ của chúng ta, tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, vị quốc vong thân đó, thì chúng ta thì đặc biệt hồi hướng cho những vong linh, những hương linh của những người xấu số bạc phận bị tai nạn giao thông. Theo thống kê, ở cả nước của chúng ta, mỗi một ngày, chúng ta, đất nước chúng ta bình quân mất khoảng 25 người. Mà một năm 365 ngày, nhân với 25 người thành 30 người các quý vị. À, thành bao nhiêu người? Rất nhiều người. Nhiều hơn cả cuộc chiến tranh Iraq. Nhiều hơn cả cuộc chiến tranh gì? Syria. Nhiều hơn cả cuộc chiến tranh Doppa của Ukraine, giữa miền Đông Ukraine và nhà nước chính phủ Ukraine. Thậm chí là có khi còn một năm như thế, chúng ta thấy không? Đất nước chúng ta thiệt hại quá quá nhiều về nhân mạng cũng như là vật chất với cái tai nạn giao thông đáng trách, đáng ghét kia. Nhưng mà chúng ta không làm gì được. Chính phủ, các bộ ngành, đất nước chúng ta cũng đưa ra nhiều khuyến cáo, đưa ra nhiều biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông xuống con số thấp nhất. Nhưng chúng ta thấy vẫn không ăn thua gì cả. Ngày xưa thì chúng ta bảo là do không đổi mũ bảo hiểm cho nên mới xảy ra tai nạn giao thông chết nhiều như vậy. Bây giờ bắt đổi mũ bảo hiểm rồi nhưng cũng chỉ giảm được một phần rất rất nhỏ thôi. Thì bây giờ họ mới nói là gì? Do rượu. Do uống rượu. Thì bây giờ vừa qua Quốc hội chúng ta đã họp và bàn đưa ra gì? Là lái xe không được uống rượu. Thì bây giờ lái xe không uống rượu nữa nhưng mà gì? Vẫn cứ chết nhiều. Vì sao? Cái thứ nhất, xe máy ở Việt Nam chúng ta quá nhiều. Chúng ta bây giờ có thể nói là một trong những quốc gia dùng xe máy nhiều nhất trên thế giới các quý vị. Mà đi xe máy á, thì mấy cái cậu thanh niên choai choai, tuy không uống rượu uống bia, nhưng mà cái tính gì ạ? Cái tính trẻ trâu á, nói gì? Chúng ta thấy hôm rồi tôi đang đi, nghe én một cái. Cái hôm mà đá bóng, Việt Nam thắng đá bóng á, tôi đi từ dưới này lên, nghe én một cái, mình biết ngay là thôi mấy anh mấy chị rồi. Mình đi dẹp vào trong đường, đi dẹp vào một bên rồi. Anh ấy đi rồi, đi qua cái xe của mình rồi, nó lại còn cua sang thẳng xe của mình, nó bốc đầu lên nó đi nữa chứ. Nó đi bằng một bánh đằng sau á. À, ôi dồi ôi, tôi mà nghĩ trong bụng thế này thì là khổ bố mẹ thôi. Không may làm sao thì là khổ bố mẹ. Nó mới khoảng 14, 15 tuổi các quý vị. Trên xe đèo hai cô gái. Mà cô gái tất nhiên nó cũng tầm tuổi học sinh như thế thôi. Vẫn mặc cái áo học sinh. Én một cái mấy cái xe mà mình nghe mình biết ngay là các anh các chị đi cổ vũ rồi. Mình phải dẹp vào rồi. Nó còn liệng sang phía trước mặt xe mình, bắt đầu nó bốc đầu nó đi. Kinh thật đấy. Các cháu ở Việt Nam chúng ta bây giờ, ngoài cái học con chữ giỏi ra, nó học cái gì, cái thói xấu ở thế giới á, cũng rất là giỏi nữa. Đấy, tai nạn giao thông xảy ra bất cứ lúc nào. Với cái sự bất cẩn đấy, với cái sự gì ạ, thiếu cái luật để tham gia giao thông ấy. Bố mẹ thì chiều con cái 15, 16 tuổi đã đủ tuổi đi xe máy chưa? Chưa, đúng không? Làm gì đã có bằng đâu mà đi. Mới học sinh cấp 2 đã cho con mua xe máy cho con đi rồi. Thế chẳng chết, giết nó làm gì nữa. Mà nó có học luật đâu. Đã có bằng đâu mà có luật. Đấy cũng là một cái nó gì? Hoặc tự nó gây chết cho nó, hoặc tự nó gây ra tai nạn giao thông, gây đến gì, chết chắc, hoặc gì nó gây cho người khác. Đó. Khổ lắm. Ngay cái hôm, theo thống kê, ngay cái hôm mà Việt Nam chúng ta đội tuyển Nam đã bóng thắng Indo á, trong một đêm hôm đó thôi cả nước chúng ta chết 35 người. Một đêm hôm đó chết 35 người trong một đêm hôm đó nha. Tính đến một đêm từ cái khi chúng ta thắng khoảng độ tầm, đấy là mấy giờ? Đá lúc 7 giờ đến khoảng độ hơn 8 giờ, 9 giờ gì đó. Tính cho đến 6 giờ ngày hôm sau, cả nước chúng ta chết 35 người và hơn 200 người bị thương, trong đó có hơn 50 người bị thương nặng đang cấp cứu ở trong giai đoạn là gì, một mất một còn. Còn khoảng 200 người đang bị thương đi cấp cứu ở các bệnh viện ở trong cả nước, và bắt hơn 500 người vì tội đàn đúm và đua xe máy trái phép. Một đêm thôi các quý vị. Chúng ta không? Đấy, đất nước thì vui mừng, nhưng mà gia đình thì lại gì? Lại tang tóc. Ít nhất là 35 gia đình lại gì? Tang tóc. Khổ đau. Còn hơn 200 con người đang ở trong bệnh viện đó, trong đó có gì? 50 người đang từng ngày từng giờ chiến đấu với tử thần đó, tức là đang hôn mê đó. Bị nặng đang hôn mê đó. Đấy. Chúng ta thấy cái tai nạn giao thông ở Việt Nam chúng ta thật là báo động đỏ, quá cái ngưỡng báo động đỏ. Trên thế giới họ không tai nạn giao thông nhiều như chúng ta đâu. Họ bảo bây giờ thì mới hỏi là có phải do rượu không? Đúng là cũng do rượu khá nhiều phần. Mà cái ý thức tham gia giao thông của Việt Nam chúng ta không phải nói gây ra tai nạn giao thông cũng khá nhiều phần. Tôi sang Ấn Độ năm kia đó, đi sang đó đi thăm các thánh tích Ấn Độ. Người Ấn Độ lái xe đó rất là gấu. Tôi đã cầm lái ô tô từ năm 2003 tới nay rồi, tức là bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi. 2013 là 10 năm, 2019 là bao nhiêu năm? 16 năm tôi đã lái ô tô. Tôi có bằng ô tô, lái ô tô từ năm 2003. Nhưng mà tôi ngồi lên ô tô của các tay lái của Ấn Độ, tài xế Ấn Độ á, tôi cứ phải thét thoát tim và giật cứ bần bật ra. Đi rất là nhanh, phanh rất là gấp. Thậm chí hai xe nó cách nhau chỉ còn có 10-15 phân thôi các quý vị. Mà nó đi cứ mầm ra. Mà cái con xe 45 chỗ chứ không phải xe nhỏ đâu. Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ mình còn thấy đỡ ghê. Xe 45 chỗ. Nhưng mà đi suốt cả một nửa tháng như vậy các quý vị ạ, không gặp một vụ tai nạn giao thông nào trên đường. Thế mình mới hỏi, thế họ mới bảo là người Ấn Độ họ không hay uống rượu khi lái xe. Họ không uống rượu khi lái xe, đã lái xe không uống rượu. Mà đi ở trên đường họ cũng gần như không có quán xá ăn uống nhậu nhẹt. Như Việt Nam chúng ta đâu, chúng ta phố nào cũng có quán ăn nhậu nhẹt, nào thịt chó, thịt cầy ba ba, rồi thịt trâu, thịt bò, rồi hải sản, rồi các thứ vân 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 vân. Đi suốt cả nửa tháng Ấn Độ như thế, duy nhất chỉ thế có mấy con gà. Nó treo nó bán lên ở bên vệ đường, đi lên tận cái gần cái khu vực biên giới mới thấy có mấy con gà nó bán thôi, không bán. Còn nó toàn bán quán chay, toàn ăn chay hết. Dân Ấn Độ chiếm đến thì trên 70% dân số Ấn Độ ăn chay cơ mà các quý vị. Ăn chay trường ấy chứ không phải là ăn chay trong ngày đâu nhé. Ăn chay trường luôn. Cho nên đi ra phố xá của Ấn Độ đại đa số là thanh bông hoa quả và đồ ăn chay. Không có quán rượu bia thì suốt trên đường này đâu. Có cái hay như thế. Cho nên các vị đi một nửa tháng như thế không gặp một vụ tai nạn giao thông nào ở trên đường. Thế chứ. Mà cái xe của họ, cái xe nó có tốt như xe Việt Nam mình đâu. Đấy. Mà đi rất ghê. Nhìn như là người ta muốn đâm vào nhau rồi nhưng mà không. Tay lái của họ xử lý vì họ không có rượu bia. Cho nên là người chuẩn của họ. Thôi chúng ta cứ tây tây vào rồi là gì? Bạt mạng. Cho nên nó sinh ra tai nạn giao thông rất là nhiều. Họ tính bình quân là một ngày là Việt Nam chúng ta có khoảng 20 đến 25 người bỏ mạng như thế. Họ tính là tính bình quân. Thì một ngày không biết, một năm không biết bao nhiêu nghìn người. Các vị cứ tính nhầm xem. Tôi cứ tính cho 20 người, tôi không tính 25. Họ bình quân 20-25, tôi cứ tính 20 người thôi. 365 ngày nhân với 20 là bao nhiêu? Một ngày là 20 người, 10 ngày là 200 người, 100 ngày là bao nhiêu? 2.000 người đúng không? Mà một năm là 365 ngày à? Đúng không? 300 ngày là mất mấy nghìn người? 6.000 người rồi. Còn 65 ngày nữa, 26, 12, 2 năm là 10, 120 người, 130 người nữa đúng không? 6.130 người, tôi tính sơ sơ như vậy nhân với 20 thôi. 6.000 người, các vị nghĩ xem. 6-7.000 người bỏ mạng vì tai nạn giao thông một năm của Việt Nam chúng ta. Nhiều hơn cả là chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai nữa. Chúng ta cứ cộng lại mỗi một năm chúng ta mất mấy nghìn người như vậy. Mà tính xem, khủng khiếp. Các vị cứ tính cho khoảng 10 năm thôi, lượng người mất khủng khiếp đến nhường nào. Cho nên đây chúng ta để cũng cầu nguyện Tam Bảo chư Phật gia trì cho người vong linh hương linh của người đó, những người thiệt mạng xấu xấu đó sớm được siêu thoát. Mong rằng ở cái tai nạn giao thông Việt Nam chúng ta dần được cải thiện ngày một ít đi. Chính phủ nhà nước chúng ta, Bộ Công an đấy thì đã bây giờ đã ra cái luật khắt khe hơn là uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu rồi. Ngày xưa thì bắt đổi mũ bảo hiểm thì cũng đỡ được đi một phần rồi. Bây giờ thì uống rượu không lái xe, mà đã lái xe là không uống rượu. Hay là đã uống rượu là không lái xe, mà lái xe thì không uống rượu. Đây là cái nhìn rất là đúng đắn để tạo thành cái giảm thiểu giao thông. Nhưng phải giảm gì? Phải đem cả cái vấn đề giao thông này vào trong trường học, dạy các em nhỏ nữa. Và bố mẹ cũng phải gì? Dạy các con từ còn bé nữa để cho cái ý thức tham gia giao thông Việt Nam chúng ta nó mới giảm được. Đấy, cho nên đây mới nói gì? Tẩy trừ nghiệp cấu. Vì tất cả các vị thần linh và cái vong linh, hương linh vân vân, tẩy trừ nghiệp cấu, tăng trưởng thiện căn, bỏ báo duyên này, được sinh về. Sinh về đâu? Sinh về tịnh độ. Chúng ta mong cho họ đều được sinh về tịnh độ. Nhưng mà cái này mong thì thôi, nhưng mà hơi khó. Vì những người á, mất như vậy á, thì có nghĩa là cái phúc của họ rất là kém. Ở trong thế giới ấy, để họ tu được thì cũng rất là khó. Cho nên thôi, ai đủ phúc thì A Di Đà Phật sẽ đón họ về Tây Phương Cực Lạc. Ai chưa đủ duyên đủ phúc thì Ngài cũng phóng quang minh tiếp dẫn, nhờ các vị Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Bổ Hiền, Địa Tạng, Đại Sứ, Đại Sĩ, các Ngài cũng gì phóng đại quang minh tiếp dẫn cho họ đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, cõi trời, cõi người, đầy đủ công đức, phúc duyên, đời sau kiếp sau không bị yểu mạng như vậy nữa, không bị oan khuất như thế nữa. Ở đây tiếp theo thì trong bài nói: nhưng nghĩ lại từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, như bọt nước sinh trong biển cả, theo sóng thức lên cao rồi xuống thấp. Nói là gì? Nói là muốn sinh về tịnh độ Tây Phương đó, thì đâu cũng phải dễ đâu. Cho nên đây tổ mới nói là gì? Sóng nó lên cao thì cái bọt nước lên cao, sóng nó xuống thấp thì cái bọt nước này gì? Lại theo sóng để xuống gì? Xuống thấp. Còn chúng ta, thần thức của chúng ta cũng vậy, tùy theo cái sóng gì? Sóng thức. Sóng thức ở đây tức là gì? Là thần thức, là A Lại Gia thức của chúng ta là chủ. Nhưng ngoài A Lại Gia thức ra còn có gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, tiệt thức, thân thức và ý thức nữa, mạt na thức nữa. Còn bảy thức trước gọi là đặc biệt là gì? Tiền ngũ thức, là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân thức kia. Nhãn là gì? Mắt. Nhĩ là gì? Tai. Tỵ là gì? Mũi. Thiệt là gì? Lưỡi. Và thân là gì? Thân thể cảm xúc của chúng ta gọi là tiền ngũ thức. Cộng thêm gì? Cái anh gì? Anh thức thứ sáu gọi là ý thức. Và anh thức thứ bảy là gì? Mạt na thức. Và anh thức thứ tám đó chính là tàng thức, hay còn gọi là A Lại Gia thức đó. Cho nên nó theo sóng thức lên cao rồi xuống gì? Xuống thấp. Giống như mây điểm hư không vậy, tùy theo tình mà nổi gió gì? Ta người. Giống như mây điểm trên hư không, chúng ta thấy trên hư không mây gì? Chợt có, chợt không. Thì cái gì? Cái tình thức ở trong chúng ta nó cũng như thế, theo tùy theo gió thổi mà nổi đi, nổi gió ta người. Ta người tức là gì? Ta tức là gì? Là ngã. Người tức là gì? Nhân. Tức là nổi gió gì? Nhân ngã. Cho nên nói là nổi gió ta người, tức là nổi gió gì? Có cái chấp là ta, và chấp có người, chấp có cái của ta, tài sản của ta, gia đình của ta, của cải vợ ta, của con của ta, vân 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 đó. Cho nên mới lên hôm qua nay đã thấy nhớ nhà chưa? À, chưa à? Nói phét. Gớm chiều nay mà xem xong thời ấy mà xem, gớm xong thời Trung Phong mà xem, mắt trước mắt sau đã nửa hội trường không cánh mà bay. Đúng không? Đấy, cái chiều nay mà xem đấy, mới đi lúc sáng chiều đã nhớ nhà đã phải chạy về rồi đó. Này mà cứ đòi là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Đấy. Bảo rồi ở tu hết 3 ngày chọn đi con. Úi dồi ôi, con bận lắm thầy ạ. Mai thứ bảy cái kia chủ nhật mà. Con đã chót hẹn đi chơi rồi. Đấy. Ngày nghỉ đưa cả nhà đi chơi. Hay là hẹn bạn bè đến nhà để gì? Để đánh chén rồi, để ăn uống rồi. Cho nên đã chót gì? Chót hẹn rồi. Cho nên việc nhiều lắm thầy ạ. Con việc nhiều lắm. Ai chẳng biết là việc nhiều. Nhưng mà muốn thoát khổ mau thành Phật thì phải gì? Phải ráng công bỏ sức để tu chứ. Chứ ai tu thay cho mình được đâu. Thầy không tu được cho các Phật tử, mà các Phật tử cũng chẳng tu được thay cho thầy. Phật cũng không tu được thay cho chúng ta, không thể giải thoát giác ngộ thay cho chúng ta. Ngược lại, chúng ta cũng không thể giác ngộ thay được cho Phật, cũng không thể, Phật cũng không thể đau khổ thay được cho chúng ta. Cho nên muốn thoát đau khổ thì chúng ta phải tu thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói gì? Theo tình mà nổi gió ta người là như thế. Chúng ta cứ theo cái tình thức bên ngoài, 6 căn đối tiếp xúc với 6 trần sinh ra 6 thức mà sao? Cái gì? Hiểu chưa? Mà hiểu chưa? Mà chấm 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 hiểu chưa? Hiểu rồi thì nghỉ. Vỗ tay, bảo nghỉ là vỗ tay. Đấy. Chưa? Có vỗ thôi cũng chưa cho nghỉ. Vì còn mấy câu nữa làm nốt, mai sang bài khác. Do đó lưu chuyển trong sáu đường, do cái sóng thức lên cao rồi xuống thấp, do có chấp có ta, có người, có nhân, có ngã vân vân đó, cho nên vì vậy mà có lưu chuyển trong sáu đường. Sáu đường ở đâu? Sáu đường nào? Đường ra gì? Ra cầu Đồng Mô à? Hay là đường xuống xóm gì? Xóm Chảy Treo? Hay là đường ra thôn Công Chương? Đường nào? Sáu đường ở đây là gì? Đường gì? Đường lên trời, đường thần A-tu-la và đường cõi người của chúng ta là ba, đường súc sinh là bốn, đường ngạ quỷ là năm và đường địa ngục là sáu. Sáu nẻo luân hồi ấy gọi là lưu chuyển trong sáu đường, hộp lặn trong tứ sinh. Tứ sinh là những loại nào? Đó là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Noãn sinh là những loài sinh bằng trứng. Loài sinh bằng trứng ấy là làm con gì rồi các vị biết không? Con gì? Con gà. Con gì nữa? Con rắn, con cá sấu, con ba ba, con thùng luồng vân vân. Tất cả những con gì sinh bằng trứng đó gọi là noãn sinh. Noãn sinh thì sinh bằng trứng. Noãn sinh, thai sinh. Thai sinh thì có phúc thì làm con gì? Con người. Mà kém phúc thì làm con gì? Ếch là con gì? Gâu gâu là con gì? Meo meo là con gì? Ùn ỉn là con gì? Hả? Bò là con gì? Hả? Nghe họ là con gì? Đấy, thai sinh có phúc thì làm con người, kém phúc thì sẽ làm con gì? Con vật, như là những con sinh bằng bào thai, như con trâu, con bò, con chó, con lợn, con chấm chấm chấm. Các quý vị hãy điền vào ô trống. Đấy. Đấy, con gì đấy? Đấy là thai sinh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh. Thấp sinh là những loài gì sinh nơi ẩm thấp, như con gì, con muỗi, con mòng đó. Nó đẻ trứng vào cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu, mà nhờ vào cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu đó mà sinh ra mà sống được. Đó là thấp sinh, loài sinh thứ ba. Loài sinh thứ tư đó là gì? Hóa sinh. Hóa sinh thì có phúc thì lên làm trời, vừa vừa thì làm thần. Còn vô phúc kém phúc thì vào hai con đường xấu ác bên dưới đó là gì? Là gì? Nói to lên thế nào? Ngạ quỷ. Và gì nữa? Đâu phải súc sinh. Địa gì? Địa ngục khổ thân. Súc sinh là sinh bằng noãn sinh, sinh bằng thấp sinh. Chứ súc sinh không có hóa sinh nhé. Súc sinh có hình tướng cho nên không có hóa sinh. Mà súc sinh là gì? Thấp sinh và thai sinh và noãn sinh. Nhớ, nhớ lấy. Đó, cho nên đây gọi là gì? Gọi là lưu chuyển lặn hộp trong gì? Tứ sinh. Biển nghiệp mênh mông, núi tội gì? Chót vót. Biển nghiệp mênh mông là chỉ cho cái nghiệp của chúng sinh đó gì? Mênh mông tức là rộng gì? Rộng lớn. Chót vót tức là đất gì? Rất cao. Đó. Nay không bày tỏ, hôm nay đến dự pháp hội này đối trước A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và vô lượng vô số chư Phật, mười phương Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân đó câu hội. Chúng ta không bày tỏ thì làm sao có thể tiêu trừ được. Cho nên đây nói gì? Nói là phải gì? Phải sám hối tội trước đã qua. Sám hối tội trướng đã qua tức là tội gì? Tội quá khứ. Phát nguyện hành lành hiện tại tức là phát nguyện làm các, từ nay trở đi phải phát nguyện làm các việc gì? Việc thiện, việc tốt nhiều lên. Lại phiền pháp chúng, tức là lại phiền tất cả các gì bạn pháp đồng tu ở trong hội trường này, hữu hình hay vô hình, từ chư vị Bồ Tát cho đến gì cho đến các vong linh ở trong hội trường này, hãy cùng nhau gì chí tâm sám hối, phát gì phát nguyện. Sau đó chúng ta đọc cái bài sám hối đó, xưa kia gây nên báo ác nghiệp vân vân đó, và đọc bài sám hối xong thì hết giờ. Mời đạo tràng chúng ta phát kinh để vào gì vào thời thượng cúng, vào thời thượng cúng đầy đủ, thượng cúng xong thì nghỉ ngơi và mầm mầm. Thôi nói tí cho chúng ta gì hoan hỷ, phát kinh đi.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.